Chương 925, quân hạm chim. Chương 925, quân hạm chim. Cái này mấy đầu hổ sa hình thể đều thật lớn, nhỏ nhất một đầu đều có hơn 3 mét, mà một cái lớn nhất không sai biệt lắm tiếp cận 5 mét. Bọn chúng thân thể khía cạnh cùng vây cá bên trên hiện đầy bất quy tắc màu nâu điểm lấm tấm, hợp thành rất nhiều tung hành cùng hoành hành đường vân, nhìn có chút dữ tợn ý vị. Bất quá, nhất dữ tợn thuộc về bọn chúng trong mồm miệng đầy răng. Những cái kia răng sắc bén như lao, hiện lên nghiêng hình tam giác hình, lóe ra hàn quang, phảng phất có thể tùy tiện xé nát bất luận cái gì vật ngăn trở. Bọn chúng cao tốc vọt tới đuôi thuyền, tại sắp đụng vào cánh quạt lúc, đột nhiên một cái vung đuôi, linh hoạt cải biến phương hướng, vòng qua cánh quạt. Bọn chúng theo đuôi đông lai hảo tiến lên, màu nâu xám thân ảnh màu xanh đậm trong nước biển lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên lộ ra mặt nước vô vây đuôi, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Phùng Diệp nhìn xem cái này mấy đầu hổ sa động tác, suy đoán nói ra, bọn chúng hẳn là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Thuyền hành chạy ở trên biển, khó tránh khỏi sẽ có tôm cá không may bị cánh quạt đánh trúng, mùi máu tươi tràn ngập. Cá mập hữu giác linh mẫn, có thể tại mấy cây số bên ngoài nghe được mùi máu tươi, cấp tốc theo dõi mà tới. Một cái lao người chèo thuyền cũng suy đoán nói, vừa mới đầu kia cá cờ có lẽ chính là phát giác được những này hổ sa đến đây, mới bỏ trốn mất dạng. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tán đồng nói, hẳn là như thế. Tại động vật thế giới bên trong bình thường tới nói, hình thể liền đại biểu cho sức chiến đấu. Cứ việc đầu kia cá cờ cũng không tính là nhỏ, cũng là hung mãnh loài cá, nhưng ở hổ sa trước mặt, liền lộ ra không đáng chú ý mà lại, hổ sa còn không chỉ một đầu, có chân đủ 6 đầu nhiều. Nếu như chỉ là một đầu, cá cờ nương tựa theo nó lợi kiếm hàm trên, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng đối mặt nhiều như thế hổ sa, nó cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên, con kia hình thể lớn nhất hổ sa đột nhiên nhảy ra mặt nước, về mở ra huyết buồn đại khẩu, đem một con chính đáp xuống kiếm ăn hải âu cắn một cái vào. Ngoa tạo, cái này hổ sa thế mà về ăn chim biển. Người chèo thuyền nhóm nhìn trận mắt hốt mồm, kinh thán không thôi. Phùng Diệp lại là quát to một tiếng, nhanh từ nay về sau tránh. Đồng thời, chính hắn cũng đội vàng cuốn quýt xoay người, cấp tốc cách xa đuôi thuyền. Bởi vì đầu này hổ sa trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chính mang theo còn tại dây ruổi lấy hải âu đập đầm ầm hướng biển mặt. Hình thể to lớn như vậy hổ sa, thể trọng tất nhiên kinh người, chỉ sợ không thua hơn 1.000 cân. Nên ở mặt biển trong nháy mắt, kích thích bọt nước như sóng lớn của cuộn, thanh thế to lớn, thậm chí về băng đến bong tàu bên trên, như thiên nữ tán hoa rơi xuống. Ngoa tạo, cứ việc có Phùng Diệp hình thể, vẫn là có người chèo thuyền không tránh kịp, bị vẽ lên bọt nước ngâm cái thấm ướt. Mẹ nó, toàn thân đều ướt đẫm, nước trong quần lót đều là nước. Phản ứng nhanh, nhiều chạy mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát bọt nước, chỉ bị xối đến một chút xíu. Mà phản ứng chậm một nhịp, coi như thảm rồi, trực tiếp từ đầu đến chân, thành ướt sũng, rất là chật vật không chịu nổi. Cứ việc mọi người lúc làm việc đều mặc nước quần, nhưng làm sao chỉ có thể bảo hộ được nửa người dưới, nửa người trên lại không có chút nào ngăn cản. Quần áo ướt liền nhanh đi đổi một thân, cài lấy lương bị cảm. Trên thuyền mặc dù cũng chuẩn bị một chút dược phẩm, như an chính là gần loại hình, nhưng cảm mạo người khó chịu không nói, cũng ảnh hưởng công việc hiệu suất. Trên thuyền công việc cũng không bọn người, chậm trễ không dậy nổi. Đặc địa, thật là xui xẻo. Ba cái bị xối một thân người chèo thuyền vừa mắng mắng liền đấy, một bên tranh thủ thời gian về trong khoang thay quần áo đi. Chưa nói xong có cảm mạo tiềm ẩn phong hiểm, liền hiện tại cái này một thân nước sũng, bọn hắn đều chịu không được. Hiện tại thời tiết còn rất lạnh, nước biển cũng là vô cùng băng lãnh, nhất là gió biển thổi, càng là thấu xương. Mà còn lại hai cái người chèo thuyền ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, tiếp tục xem tại đuôi thuyền phía sau tới lui hồ sa. Bất quá, bọn hắn cũng không dám lại quá mức tới gần đuôi thuyền, sợ lại có hồ sa nhảy ra mặt nước, lần nữa dẫn phát bọt nước văng khắp nơi. Mũ nội nó, cái này mấy đầu hồ sa cũng đều không đi, có phải hay không là nơi này cá không ít, không nỡ đi rồi. Không rõ ràng chờ đã đến giờ, lưới thu lại, nhìn xem bên trong có bao nhiêu tôm cá, mới có thể biết. Hắc hắc, hy vọng có thể bảo lưới. Các ngươi cũng đừng chỉ lo xem kịch, một giáp tấm hàng cũng còn không có phân lấy, tranh thủ thời gian đi làm việc. Phùng Diệp nói bọn hắn một câu, quay người liền đi rửa mặt, rồi mới ăn điểm tâm. Buổi sáng ăn tương đối đơn giản, liền một cái cháo, bên trong thả tiểu quản, bạch tuộc, tôm cá, con cua cùng sò hến các loại, trên cơ bản là thường gặp hàng hải sản món thập cẩm, mặc dù đơn giản lại ngon vô cùng. Những người khác đã ăn xong, chỉ còn lại hắn không ăn. Bất quá, hải sản cháo vẫn còn thừa rất nhiều, có hơn phân nửa nồi. Cũng không phải lãng phí nguyên liệu nấu ăn, mà là cố ý nhiều nấu. Cháo dễ dàng tiêu hóa, mà trên thuyền lại là việc tốn thể lực chờ chưa tới giữa trưa liền nên nói bụng. Đây là giữ lại buổi sáng đương điểm tâm ăn. Phùng Diệp múc một chén lớn, lại về tới sau bong tàu bên trên, tựa ở mạn thuyền bên trên, vừa ăn vừa nhìn xem đuôi thuyền phía sau tới lui tuần tra hổ sa. Một bát cháo còn không có ăn xong, kia mấy đầu hổ sa trước hết sau lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là ăn no rồi, vẫn là đuôi thuyền không có nhiều ít đồ ăn, ngược lại chạy địa phương khác kiếm ăn. Bất quá, lại là một mực có chim biển theo đuôi thuyền đánh cá, thỉnh thoảng đáp xuống, săn mồi cánh quạt quấy lên tôm cá. Những này chim biển ăn uống no đủ sau, cũng không đội mà rời đi, rơi vào bong tàu bên trên, hoặc là mạn thuyền bên trên, hay là tại thuyền mái nhà bộ bên trên nghỉ ngơi, ngẫu nhiên trải bước lông vũ, lộ ra khoan thai tự đắc. Liền ngay cả bên cạnh hắn mạn thuyền trên lan can, đều rơi xuống một con quân hạm chim. Đây là một con hùng quân hạm chim, toàn thân trừ cổ túi vị trí là màu đỏ tươi bên ngoài, toàn thân lông vũ đều là màu đen, lại mang theo kim loại sáng bóng. Đừng nhìn nó cánh khép lại đứng tại trên lan can là nho nhỏ một con, mà trên thực tế cũng không có đa trọng, nhiều lắm là 3 cân bộ dáng. Nhưng là, khi nó dương cánh lúc, dương cánh lại có thể đạt tới 2m nhiều, tựa như một khủng cỡ nhỏ máy bay. Quân hạm chim cơ ngực phát đạt, giỏi về bay lượn, riêng có phi hành quán quân danh xưng, là cực kỳ xuất sắc phi hành nhà. Nó lúc phi hành giống như thiểm điện, săn mồi lúc lúc phi hành nhanh nhanh nhất có thể đạt tới 418 km/h, là trên thế giới phi hành nhanh nhất chim. Nó chẳng những có thể bay đạt hẹn 1-200m độ cao, còn có thể không trung linh hoạt xoay chuyển. Mà lại, nó còn có thể không ngừng bay hướng rời ổ huyệt hơn 1600 cây số địa phương, chỗ xa nhất có thể đạt tới 4000 cây số tả hữu. Thậm chí tại cấp 12 trong cuồng phong cũng lâm nguy không sợ, có thể an toàn từ không trung phi hành hạ xuống. Ngoài ra, dựa vào cao siêu kỹ thuật bay, sẽ còn cản đường cướp bóc cái khác chim biển bắt được đồ vật, bởi vậy bị gọi đùa vì cường đạo chim. Không trung bá chủ quân hạm chim chương 926, đội thu một lưới chương 926, đội thu một lưới cái này quân hạm chim tuyệt không sợ người, phối hợp đứng tại trên lan can, dùng nó kia dài nhỏ miệng cắt tỉa hắn bóng loáng lông vũ. Phùng Diệp nhìn nó một chút, cũng không có đi đuổi nó mặc cho nó nhàn nhã quản lý lông vũ. Chỉ là, một hồi về sau, hắn liền hối hận không có sớm làm đuổi đi nó. Nguyên nhân chính là cái này quân hạm chim cất cánh rời đi thời điểm mang theo một trận cuồng phong, hơn nữa còn kéo ngâm vân. Đi tiêu này bị gió thổi đến có chút chệch hướng phương hướng, bất thiên bất ỷ rơi vào hắn chén kia trong cháo. Mẹ nó. Phùng Diệp toàn bộ mặt đều đen, miệng bên trong đối bay đi quân hạm chim miệng phun phân phân. Vốn là bao nhiêu hài hòa, nước giếng không phạm nước sông, hết lần này tới lần khác thời điểm ra đi còn muốn làm như thế vừa ra, thật sự là khổ tám đời. Nhìn xem chén kia bị làm bẩn cháo, hắn buồn bực không được. Hắn cũng chỉ có thể là tay vừa lộn, đem chén kia cháo rót vào trong biển. Sao thế a, tại sao phải rửa qua? Người chèo thuyền nhóm mặc dù phía trước bong tàu làm việc, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn đứng lên dỗi người một cái, thuận biểu liếc mắt một cái đuôi thuyền động tĩnh, vừa vặn nhìn thấy Phùng Diệp ngược lại cháo một màn kia, thuận tiện kỳ địa hỏi. Mũ nội nó, một con quân hạm chim kéo ngâm vần, vừa lúc rơi vào trong chén, thật sự là suối quẩy. Ha ha, là có đủ xui xẻo. Cười mau a, tranh thủ thời gian làm việc. Phùng Diệp tức giận chừng người chèo thuyền nhóm một chút, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đem bát tẩy nhiều lần, mới lại lần nữa múc thêm một chén cháo nữa. Vừa mới chén kia cháo, hắn nhưng là chỉ ăn nửa bát không đến. Đều là việc tốn thể lực, không có ăn no khí lực ở đâu ra làm việc. Hơn 2 giờ sau, lại đến được lưới thời gian. Không cần nhiều phân phó, người chèo thuyền nhóm đã ai vào chỗ đấy, thuần thục thao tác. Theo máy móc tiếng oanh minh tiếp tục, giác cương một chút xíu thu hồi, rồi mới lưới kéo xuất thủy, bị cuốn lưới cơ thu lên thuyền. Đương lưới túi còn không có nổi lên mặt nước, liền thấy dưới đáy nước có một mảng lớn ngân quang thoáng hiện. Đây là trong lưới cá, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Bạo lưới. Nhìn xem dưới nước lấp lóe ngân quang, Phùng Diệp mừng rỡ không thôi. Ta siết cái ai ra, tâm tưởng sự thành, vẫn thật là bạo lưới. Lần này ra hải vận khí thật tốt, mới thứ 3 lưới liền bạo lưới. Ha ha, xem ra ít nhất phải có 6-7 ngàn cân. Ta xem không chỉ, nói không chừng có thể có hơn 3 cân. Người chèo thuyền nhóm hưng phấn đến đều là to. Theo lưới túi bị dần dần nổi lên mặt nước, vô số cá tại trong lưới bốc lên nhảy vọt, ngân quang lóng lánh, để cho người ta hoa mắt. Cá chim, điêu ngư, cá thu, biển cá sạo, chủng loại phong phú, lớn nhỏ không đều, tràn đầy đương đương một lưới, lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ngược lại là trước đó trên mặt biển nhìn thấy tinh ban lóa gò má điêu lúc này lại một đầu cũng không có thấy, không biết là bị cái khác để lại, vẫn là dứt khoát không có mạng đến. Bất quá, Phùng Diệp cảm thấy là đại khái suất không có mạng đến. Dù sao tinh ban lóa gò má điêu hoạt động nước sâu chỉ là khắp nơi 30 khoảng 50 mét, cùng lưới kéo làm việc chiều sâu không tại một cái phương diện, lưới không đến cũng bình thường. Mẹ của ta ơi à, cái này một lưới so phía trước 2 lưới cộng lại tôm cá đều nhiều, phát tài phát tài. Ngư bức, cái này một lưới thật sự là lợi hại. Đoán chừng thật sự có hơn 3 cân. Người chèo thuyền nhóm nhìn xem đầy lưới cá, con mắt đều tỏa ánh sáng, cả đám đều hưng phấn đến vô cùng. Cần cầu đem lưới túi treo lên đến, theo lưới túi miệng dây thường giải khai, bảy cá như là thác nước chút xuống, bong tàu trong nháy mắt chất thành một tòa cá núi. Người chèo thuyền nhóm lập tức vây lại, bắt đầu bận rộn phân chọn những này tôm cá. Cái này một lưới cá chim thật nhiều a, cũng đều là ngân xương. Cá thu cũng không ít ta, cái đầu cũng còn thật lớn. Ngân xương đáng tiền, cá thu cũng không tệ, đều là hàng tốt. Những này điêu ngư cũng là đáng tiền hàng, còn có các loại tôm cũng không ít, tôm hè, chín tiết tôm, bì tôm, tỉ bà tôm đều có. Ha ha, cái này một lưới hàng tốt thật không ít. Mọi người trên tay càng không ngừng bận rộn, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, hoàn thành tiểu ngữ liên tiếp. Đây là vừa ra biển ngày thứ 2, lại là qua hết niên lần thứ nhất ra biển, đều tinh thần cực kỳ, nói chuyện phiếm dục vọng 10 phần mãnh liệt. Nhất là 3 cái kia mới người chèo thuyền, nhất là sinh động, cũng kích động nhất, ngoài miệng liền không ngừng qua. Phùng Diệp cũng không có nhàn rỗi, cũng đang giúp đỡ phân lấy. Nhiều người, phân nhặt lên vẫn là thật mau. Bất quá 1 giờ nhiều một chút, liền toàn bộ kết thúc. Cái này một lưới không sai biệt lắm 1 vạn cân hàng dáng vẻ, nhưng đáng tiền chỉ có chừng phân nửa, còn lại không phải tạp ngư tôm nhỏ các loại, chính là bùn cắt cây rong chờ rất rưởi. Nhìn xem bong tàu bên trên thành đống tạp ngư tôm nhỏ, Phùng Diệp cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là không có cách, những này hiện tại là thật không đáng tiền, chỉ có thể là đổ về đến trong biển. Từ khi ra biển đến nay, đặc biệt là Đông Thăng Hào tới tay sau, hắn cũng không biết đổ bao nhiêu. Mặc dù bây giờ có một đầu thu tươi thuyền, nhưng toàn bộ kéo trở về cũng không thực tế, mà lại tính không ra. Dù sao thu tươi thuyền tải trọng cùng dung lượng đều có hạn, nếu như cái gì đều hướng về rồi, cũng không cách nào chứa đựng như thế nhiều. Nhiều lắm là đợi đến ngày mai thu tươi thuyền xuất phát sau, lại nhìn tình huống lưu một chút, để thu tươi thuyền đưa trở về ra công thành cá khô tôm bóc vỏ. Mà tạm thời 2 ngày này tạp ngư tôm nhỏ cũng không cần phải lưu lại, khái ném vẫn là đến ném. Thanh lý bong tàu sự tình tự có người chèo thuyền nhóm phụ trách, Phùng Diệp vô tay liền lên phòng điều khiển. Hắn cũng không có quên chuyến này ra biển, còn có một cái khác mục đích chủ yếu. Hắn đến bắt đầu liên hệ thu tươi thuyền. Nhìn thấy hắn đi lên, Diệp Sâm Lượng có chút kích động nói ra: "A Diệp, cái này một lưới thật sự là quá tuyệt vời." "Ừ, cái này một lưới vận khí quả thật không tệ. Phùng Diệp gật gật đầu, khen, ngươi cái này lái thuyền cư công chí vĩ. Ta chính là nhìn xem cá dò xét biểu hiện, nơi nào cá dày đặc liền hướng chỗ nào mở, tính cái gì công lao. Điều này nói rõ quan sát của ngươi lực cùng sức phán đoán đều luyện được rất không tệ, có thể chuẩn xác tìm tới bầy cá, đã rất hiếm thấy. Diệp Sâm Lượng bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, cái này còn phải nhờ có cá dò xét nghi hỗ trợ, nếu là không có nó, ta cũng không có cách nào. Theo sau, hắn lời nói xoay chuyển, lúc này mới thứ ba lưới liền có như thế thu nhiều lấy được, cứ theo đà này, đoán chừng nhiều lắm là đến ngày mai, khoang chứa cá tôm liền nên ấy. Mà cha ngươi bọn hắn lại muốn xế chiều ngày mai mới có thể mở thu tươi thuyền ra trở đến bên này đều ngày mốt, có chút lợi à, chậm trễ chúng ta bắt cá thời gian. Phùng Diệp sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có cân nhắc đến vấn đề này. Căn cứ Di Vãng ra biển kinh nghiệm, đầu mấy ngày thu hoạch cũng không quá đi, có rất ít hai ngày thời gian liền có thể đổ đầy khoang chứa cá tôm tình huống. Bởi vậy, mới định ra đầy kho hàng tại bọn hắn xuất phát hai ngày sau đó tiếp hàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến lần này ra biển vận khí lại như thế tốt, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Nếu như phía sau mỗi một lưới đều có cái này thứ ba lưới thu hoạch, kia khoang chứa cá tôm hoàn toàn chính xác không chống được bao lâu liền muốn đầy. Bất quá, hắn nghĩ lại cảm thấy quá mức nghĩ đương nhiên. Cái này một lưới chỉ là vận khí cho phép, không có nghĩa là mỗi một lưới đều có thể có như thế thu hoạch. Mà nếu như phía sau thật là có vận khí tốt như vậy, để khoang chứa cá tôm sớm bạo khoang thuyền, đó cũng là chuyện tốt. Hắn sẽ chỉ cao hứng, sẽ không bởi vậy phát sầu. Chương 927, lợi ích động nhân tâm A. Chương 927, lợi ích động nhân tâm A. Cùng lắm thì liên hệ thu tươi thuyền tới, đem bộ phận giá cả tương đối thấp tôm cá xử lý chính là. Mà những cái kia giá cao đáng giá tôm cá thì tiếp tục lưu lại khoang chứa cá tôm bên trong chờ lấy đầy kho hàng tới. Cứ như vậy, đã có thể bảo chứng khoang chứa cá tôm dung lượng, lại không chậm trễ bọn hắn tiếp tục bắt cá. Chẳng qua là không có đem lợi ích tối đại hóa, ít dãy một điểm tiền mà thôi. Nhưng cân nhắc lợi hại, vẫn là đáng giá. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp cười cười, mở miệng nói ra, ngươi quá lạc quan, cái này một lưới thu mà tốt, thuần túy là đụng đại vận, phía sau sao có thể cam đoan lưới lưới đều như vậy. Diệp Sâm Lượng nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói, cũng thế, bất quá chúng ta phải có cái phương án ứng đối, vạn nhất thật đầy làm sao đây. Vậy cũng đơn giản, liên hệ một chiếc thu tươi thuyền tới, bán đi một chút không được sao, cũng không thể dừng ở trong biển chờ lấy đầy kho hào đến đây đi. Ha ha, cũng đúng. Diệp Sâm Lượng cười nói, là ta để tâm vào chuyện vụ vặt, một lòng chỉ nghĩ đến cha ngươi bọn hắn khả năng ra ngoài chậm, lại không nghĩ rằng chính chúng ta cũng có thể linh hoạt ứng đối. Phùng Diệp vô vô bờ vai của hắn, được rồi, ta mở ra một hồi, ngươi đến xuống dưới nấu cơm trưa. Trên thuyền nhưng không có chuyên môn mang đầu bếp ra, nấu cơm công việc này chỉ có thể người chèo thuyền nhóm thay phiên tới. Được, chờ làm xong cơm, ta đi lên nữa thay ngươi. Diệp Sâm Lượng nói, đem vị trí lái nhường lại, đi trước lầu một buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị cơm trưa đi. Hắn đối với lái thuyền kỳ thật cũng không có bao nhiêu nghiện, chỉ là đơn thuần muốn nhiều mở vừa mở, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Phùng Diệp chạm mở một hồi chờ đến cái ghế ngồi đi, mới đặt mông ngồi lên, con mắt thỉnh thoảng đảo qua đồng hồ đo cùng mặt biển ngoài cửa sổ. Lúc này, ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nơi xa nước thiên tướng tiếp, cảnh sắc mười phần trắng lệ. Bất quá nàng cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, cầm lên đối giảng khí, đem kênh điều đến công cộng tần suất, liền bắt đầu kêu gọi thu tươi thuyền. Nơi này là Đông Lai Hảo, phu cận có thu tươi thuyền ở đây sao? Không có trong dự đoán lập tức có thu tươi thuyền đáp lại, hắn lại lặp lại kêu gọi mấy lần, mới rốt cục nghe được một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Đông Lai Hảo, nơi này là Hải Ngư Hảo thu tươi thuyền, các ngươi là cần xử lý tôm cá sao? Vị trí cụ thể ở nơi nào, ta lập tức tới. Chúng ta hôm qua vừa ra, còn chưa tới đầy kho thời điểm. Không đợi Phùng Diệp nói xong, cái kia thanh âm khàn khàn liền đánh gậy hắn. Vậy ngươi bây giờ kêu gọi là mấy cái ý tứ, nhàn nhảm chẳng sao? Mặc dù nghe được đối phương có chút không kiên nhẫn, Phùng Diệp vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ta có cái cọc sinh ý muốn tìm thu tươi thuyền nói chuyện, không biết ngươi có hứng thú hay không. Cái gì sinh ý? Ngươi dù sao cũng phải trước nói rõ ràng, ta mới có thể biết có hứng thú hay không. Hải Ngư Hảo thu tươi thuyền thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Một mực chiếm dụng băng tần công cộng nói chuyện không tốt lắm, chúng ta thay cái kênh nói. Phùng Diệp lập tức báo một cái kênh tần suất cho đối phương. Cái này kênh là bọn hắn đội tàu nội bộ dùng để liên lạc. Hải Ngư Hảo rất nhanh hoán đổi kênh, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, hiện tại có thể nói đi, đến cùng cái gì sinh ý? Phùng Diệp nhưng không có lập tức nói ra, mà là hỏi trước một câu, lão bản thế nào xưng hô, họ gì? Không dám, họ Hà, Hà Kiện. Ngươi lại thế nào xưng hô? Ta gọi Phùng Diệp. Hà lão bản, là như vậy, tháng sau tiểu hoàng ngư tấn liền muốn tới, chúng ta chuẩn bị đi trong biển châu đánh bắt tiểu hoàng ngư, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác, quá khứ thu hàng. Đi trong biển châu, đây cũng quá xa. Hà Kiện trong giọng nói lộ ra một chút do dự. Hắn cũng biết trong biển châu tiểu hoàng ngư tấn sản lượng cao, nhưng dù sao không có đi qua, hai mắt đen đùi, lại tìm không thấy thuyền đánh cá kết nối, hắn cái này thu tươi thuyền đi có cái gì dùng? Viễn có cái gì quan hệ, trọng yếu không phải có thể hay không kiếm được tiền sao? Phùng Diệp cười cười, tiếp tục nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền, đừng nói là trong biển châu, liền xem như chân trời góc biển cũng đáng được đi một chuyến, ngươi nói có đúng hay không? Nói là nói như vậy, nhưng trong biển châu bên kia ta nhân sinh không quen, không biết tình huống cụ thể kiểu gì, ta cũng không dám tùy tiện liền đi qua. Hà lão bản, ngươi không cần lo lắng cái này. Chúng ta năm ngoái liền đi qua, đối tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay, ngươi đi theo chúng ta cùng đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại, tuyệt đối sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Sẽ không một chuyến tay không. Nghe ngươi ý tứ, giống như có thể bảo chúng ta có thể nhất định kiếm được tiền giống như. Cùng Kiện mang theo một tia đùa cợt khẩu khí nói. Ha ha, điểm ấy ta xác thực có thể cam đoan, hơn nữa còn dám cam đoan ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Phùng Diệp ngay sau đó ném ra một cái quả bom nặng ký, chúng ta đi thuyền cũng không chỉ một đầu hai đầu, mà là to to nhỏ nhỏ cộng lại, chí ít có 300-400 đầu. Nhiều ít? 300-400 chiếc thuyền, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Hà Kiện thanh âm đề cao mấy phần, hiển nhiên bị cái số này rung động đến. Ta Phùng Diệp từ trước đến nay không nói hư thoại, lại 300-400 chiếc thuyền kia là thực sự, có lẽ còn có thể càng nhiều. Đó lấy, Phùng Diệp hướng dẫn từng bước nói, ngươi suy nghĩ một chút, như thế nhiều thuyền cá lấy được, cần bao nhiêu thu tươi thuyền tới xử lý? Ngươi nếu có thể tham dự trong đó, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát? Ngươi nói ngược lại là em hay, nhưng người nào có thể bảo chứng ngươi nói là sự thật? Hà Kiện vẫn như cũ có chút lo lắng, mà lại coi như thật có như thế nhiều thuyền đi, mang đến thu tươi thuyền cũng không ít ta. Đến lúc đó cạnh tranh cũng khẳng định rất kịch liệt, ta thế nào liền có thể xác định hắn có thể kiếm một chén canh? Ngươi đây yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ có kỹ càng phân phối phương án, một đầu thu tươi thuyền sẽ cố định kết nối số lượng nhất định thuyền đánh cá, phòng ngừa ác tính cạnh tranh, cũng có thể cam đoan mỗi đầu thu tươi thuyền đều có đầy đủ cá lấy được. Hà Kiện trầm mặc một hồi, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, đây đúng là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Nhưng ta vẫn còn muốn suy nghĩ một chút, dù sao đây không phải việc nhỏ, đi trong biển châu như vậy địa phương xa, phong hiểm cũng không nhỏ. Phùng Diệp gật gật đầu, mặc dù cách đối giảng khí đối phương không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là tự nhiên làm động tác này. Hà lao bản cẩn thận một chút là hẳn là, có gần một tháng thời gian, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Ta trong khoảng thời gian này đều tại vùng biển này bắt cá, quyết định tốt có thể tùy thời liên hệ ta. Được, ta sẽ chăm chú cân nhắc, đa tạ Phùng lao bản mời. Không khách khí, đều là hỗ vệ hỗ lợi sự tình. Kết thúc trò chuyện sau, Phùng Diệp tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ bắt ngát mặt biển, đối với kế tiếp tiểu hoàng ngư tấn tràn ngập chờ mong. Hắn biết, Hà Kiện lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, trong biển châu xác thực khoảng cách xa, đối không quen thuộc tình huống người mà nói, xác thực có phong hiểm. Nhưng hắn tin tưởng, Hà Kiện tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, khẳng định sẽ đáp ứng. Không khác, lợi ích động nhân tâm a. Mặc dù hắn còn không có lại ngư nghiệp hiệp hội muốn rút thành mười sự tình, nhưng hắn tin tưởng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng Hà Kiện cuối cùng quyết định. So với cá lấy được mang đến lợi nhuận, mười rút thành không đáng giá nhắc tới. Huống chi thu tươi thuyền ích lợi cũng không chỉ thu hàng cái này một hạng, còn có cung ứng thuyền đánh cá cần thiết các hạng vật liệu trên lệ giá. Chỉ cần không phải đồ đần, có thể tính toán rõ ràng bút chứng này, đều sẽ biết đó là cái kiếm bụn không lỗ mua bán lớn. Ai lại bỏ được cự tuyệt đâu? Chương 928, phát hiện cực lớn bảy cá. Chương 928, phát hiện cực lớn bảy cá. Sau đó trong một đoạn thời gian, Phùng Diệp lại liên hệ cái khác mấy chiếc thu tươi thuyền chủ thuyền. Từng cái cũng giống như Hạc Kiện, đã có tâm động lại có lo nghĩ, đều biểu thị muốn cân nhắc cân nhắc. Phùng Diệp rất rõ ràng, bọn hắn cân nhắc không chỉ là trên biển phong hiểm, còn có chuyện thật giả tính, lo lắng cho mình có thể hay không bị lừa gạt. Bọn hắn khẳng định là lợi dụng trong khoảng thời gian này đi nhiều mặt nghe ngóng, xác minh tình huống. Bạch Thạch đảo thuyền rất nhiều, thuyền lớn cũng không ít, quanh đi quẩn lại luôn có thể hỏi một chút tin tức hữu dụng. Phùng Diệp đối với cái này cũng không lo lắng, hắn nói đều là thực sự sự tình, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Mãi cho đến mới đầu tháng 2, thu tươi thuyền chủ thuyền nhóm thái độ dần dần sáng tỏ, lục tục ngao ngoe biểu đạt hợp tác ý nguyện, đồng thời về kéo tới một chút mới thu tươi thuyền. Phùng Diệp tự nhiên là đều cho phép tham dự vào, cũng thừa cơ nói trích phần trăm sự tình, cùng mời bọn hắn 15 tháng 2 lên đảo tham gia ngư nghiệp hiệp hội thành lập nghi thức. Mặc dù những này thu tươi thuyền không cần gia nhập ngư nghiệp hiệp hội, tới hay không đều có thể, nhưng là tham gia có thể để cho bọn hắn tốt hơn hiểu rõ hợp tác chi tiết cùng sau tụ căn bài, còn có thể tăng tiến lẫn nhau tín nhiệm cùng giao lưu. Chủ thuyền nhóm đối với tham gia thành lập nghi thức nhau nhau biểu thị đồng ý, đều nói đến thời điểm nhất định sẽ đúng hạn phó ước. Bất quá, tại trích phần trăm cái này một khối lại là rất có phê bình kín đáo, đều cho rằng quá cao, giảm mất ích lợi của bọn hắn. Trên một điểm này, Phùng Diệp cũng thái độ cứng ngạnh, kiên quyết không chịu nhượng bộ. Chủ thuyền nhóm cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị động tiếp nhận. Dù sao, tại xác nhận chuyện tính chân từ sau, ai cũng không chịu từ bỏ loại này kiếm nhiều tiền cơ hội. Trong đoạn thời gian này, đầy kho hảo cũng tới trở về nhiều lần. Mỗi một lần, đều sẽ cho Phùng Diệp mang đến ngư nghiệp hiệp hội mới nhất tiến triển, cùng nguyện ý đi cùng trong biển châu ngư dân số lượng. Hết hạn đến mùng 8 tháng 2, trong đảo đảo cộng thêm, đã có 456 chiếc thuyền minh xác biểu thị nguyện ý tham dự, đồng thời phần lớn đã đem hội phí đưa trước đi. Trong đó, đại bộ phận đều là chỉ có thể ở gần biển làm việc mười mấy 20 mét tiểu ngư thuyền, vượt qua 24 mét thuyền lớn chỉ có không đến 40 đầu. Trên thực tế, Bạch Thạch đảo bốn cái thôn, thuyền lớn lúc đầu cũng không nhiều. Giống bọn hắn đầu đông thôn, trừ ra chính bọn hắn cái này mấy chiếc, cũng chỉ có 5 chiếc thuyền lớn. Mà thuyền lớn nhiều nhất Lư Gia thôn, cũng mẹn mẹn chỉ có không đến 15 chiếc mà thôi. Về phần ít nhất Hồng Lâm thôn, thì dứt khoát là số không chứng, một chiếc thuyền lớn đều không có. Nghe được cái số này, Phùng Diệp cũng là có chút kinh ngạc, cái này so mong muốn còn nhiều hơn ra không ít. Chắc hẳn phía sau mấy ngày, hẳn là còn sẽ có một chút thuyền gia nhập vào, khả năng đến vượt qua 500 đại quan. Mà nhiều như vậy thuyền cùng đi bắt tiểu hoàng ngư, cần có thu tươi thuyền số lượng cũng không ít. Cũng may Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng liên hệ mấy chiếc thu tươi thuyền, tăng thêm chính hắn liên hệ, miễn cưỡng đủ. Làm xong thu tươi thuyền sự tình, Phùng Diệp cả người đều dễ dàng không ít. Nhìn xem chứa đầy tôm cá đầy khoang thuyền hào càng ngày càng xa, hắn quay người hô, đều động, chuẩn bị xuống lưới. Lại kiên trì mấy ngày, chúng ta liền có thể trở về. Thuyền viên đoàn nghe tiếng cấp tốc hành động, bong tàu bên trên lập tức công việc lưu đủ lên. Có thanh lý bong tàu, có chỉnh lý lưới kéo, mang lên đuôi thuyền, chuẩn bị từ đuôi khe trượt hướng xuống thả. Đúng lúc này, mới vừa lên đi mở thuyền, Diệp Xâm Lượng từ trong phòng điều khiển ra, thăm dò hướng xuống hô, "A Diệp, ca của ngươi bọn hắn chuyển đến tin tức, phương hướng tây bắc phát hiện một cái cực lớn bầy cá. Phùng Diệp nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà hỏi thăm, bao lớn quy mô, có nói cá dò xét biểu hiện cái gì cá sao? Diệp Sâm Lượng lắc đầu, bọn hắn lại cá dò xét biểu hiện lít nha lít nhít một mảng lớn, căn bản không phân rõ cụ thể là cái gì cá, nhưng từ bầy cá quy mô đến xem, đây tuyệt đối là siêu cấp khổng lồ, để chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút xa xa mặt biển, nhưng không có nhìn thấy Tử Khí Hào, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào cái bóng. Tại bọn hắn hướng đầy kho hào chuyển di tôm cá lúc, ba chiếc thuyền đã đi đầu bắt đầu làm việc, không biết lúc nào biến mất tại đường chân trời bên trên. Được, vậy chúng ta liền mau chóng tới. Nói xong, hắn lại để cho người chèo thuyền nhóm chậm một bước thả lưới chờ đợi mệnh lệnh, rồi mới liền chạy đi phòng điều khiển. Diệp Sâm Lượng đã điều chỉnh tốt hướng đi, Đông Lai Hào ngay tại chậm rãi tăng tốc, hướng phía phương hướng tây bắc chạy tới. Cá dò xét có phát hiện bầy cá sao? Khoảng cách còn rất xa, cá dò xét bên trên tạm thời không có khả năng có biểu hiện. Phùng Diệp cũng nhìn một chút cá dò xét, mặc dù trên màn hình có đại lượng tín hiệu, nhưng xác thực không có bất kỳ cái gì bầy cá dấu hiệu. Anh ta bọn hắn cách chúng ta có bao xa? Không sai biệt lắm có 5-6 trong biển đi. Thao, bọn hắn thế mà đi ra ngoài như vậy xa, cũng không theo chúng ta nói một chút. Kỳ thật đã sớm nói với chúng ta, chỉ là chúng ta đều trên bong thuyền bận điệu, không ai tại điều khiển thất, không nghe thấy bọn hắn kêu gọi. Thật sao? Ừm, bọn hắn lại nửa giờ sau liền phát hiện bầy cá, một mực tại kêu gọi chúng ta, nhưng chúng ta nhưng vẫn không có đáp lại. Phùng Diệp có chút ảo não vỗ xuống đầu, trách ta không có an bài tốt người tại điều khiển thất trông coi. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn, hy vọng còn có thể gặp phải cái này sóng bầy cá. Hắn chăm chú nhìn phía trước mặt biển, phản phất muốn xuyên thấu kia phiến nước biển, nhìn thấy dấu ở chỗ sâu bầy cá. Theo Đông Lai Hảo không ngừng mà hướng phía phương hướng tây bắc tiến lên, thuyền nhanh càng lúc càng nhanh, gió biển cũng càng thêm mãnh liệt thổi lất phất. Rốt cục, trong phạm vi tầm mắt xuất hiện ba chiếc thuyền đánh cá thân ảnh. Đông Lai Hảo cá dò xét bên trên, cũng cho thấy lít nha lít nhít tín hiệu, phát hiện một cái cực lớn bầy cá ngay tại đi tây bắc phương hướng di chuyển. Mùa xuân đến, thời tiết ấm lại, bầy cá bắt đầu đại quy mô hồi du, chính là đánh bắt hoàng kim thời tiết. Phùng Diệp nhìn chằm chằm cá dò xét màn hình nhìn một lúc lâu, mới không phải rất xác định nói, tín hiệu này có điểm giống là cá chim. Diệp Sâm Lượng mừng lớn nói, cá chim, ngân xương, kim xương, vẫn là cái khác cái gì cá chim. Ta đây làm sao biết, có thể phân biệt ra được là cá chim cũng không tệ rồi. Phùng Diệp nhíu mày, bất quá, có chút kỳ quái, cái này bầy cá du nhanh tựa hồ so với bình thường cá chim muốn chậm nhiều. Đây không phải là vừa vặn, chúng ta có thể lại càng dễ đuổi theo bọn chúng tiến hành đánh bắt. Như thế, ta chỉ là nghi hoặc sẽ là loại nào cá chim, giống như đều không khớp hảo. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Quản nó chi, chỉ cần là đáng tiền cá là được. Ừm, ngươi nói không sai. Phùng Diệp cũng không đi tiếp tục xoắn xuýt. Diệp Sâm Lượng lời kia nói đến xác thực không sai, đối với ngư dân tới nói, là cái gì cá không trọng yếu, có đáng tiền hay không mới là mấu chốt. Chương 929, Tử Khí Hào được lưới, 5 vạn cân một lưới. Chương 929, Tử Khí Hào được lưới, 5 vạn cân một lưới. Lúc này, A Sán liên tuyến đến đây. Các ngươi rốt cục chạy tới, chúng ta đều kéo hơn nửa canh giờ. Phùng Diệp cầm lấy đối giảng khí, cười nói, không có cách, trước đó không có kịp thời nhận được tin tức, chậm trễ một trận. Bất quá bây giờ đổi kịp, cũng không muộn. Ha ha, cái kia ngược lại là, bọn này cá cũng là ngốc, liền như vậy chậm du du bơi lên, quả thực là đưa tới cửa đồ ăn. Chỉ là đáng tiếc bảy cá phân bố có chút rộng, không có cách nào một mẹ hốt gọn. Ha ha, ngươi thật có đủ lòng tham. Ta đây không phải nghĩ đến chúng ta có thể nhiều vớt điểm nha, khó được đụng tới như thế đại quy mô bảy cá, không nhiều vớt một chút cũng có lỗi với mình. Có thể vớt nhiều ít tính nhiều ít thôi, con cá này bảy du đến như vậy chậm, chúng ta có đầy đủ thời gian chậm rãi đánh bắt. Đi, không nói, ta phải đi để bọn hắn thả lưới. Kết thúc trò chuyện, Phùng Diệp phân phó Diệp Sâm Lượng giảm tốc sau, ra phòng điều khiển. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn thả lưới đánh bắt. Người chèo thuyền nhóm nghe xong, tất cả đều vọt tới đuôi thuyền, nâng lên lưới đánh cá chờ đợi lấy thuyền nhanh hạ. Theo thuyền nhanh dần dần giảm bớt, đuôi thuyền sóng biển nổi lên tầng tầng bọt màu trắng. Phùng Diệp đứng tại phòng điều khiển bên ngoài, chăm chú nhìn mặt biển, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi. Mặt biển bình tĩnh, nhìn không ra mảy may có bầy cá dấu hiệu. Đây cũng là bởi vì bầy cá tiềm ẩn dưới đáy nước hạ rất sâu vị trí, không sai biệt lắm tại 80-90 mét vị trí, cho nên từ trên mặt biển căn bản không nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Đưa thuyền nhanh xuống đến thích hợp trình độ, hắn la lớn, thả lưới. Người chèo thuyền nhóm đồng tâm hiệp lực, đem lưới kéo dọc theo đuôi khe trượt chậm rãi để vào trong biển, lưới đánh cá ở trong nước biển cấp tốc mở ra, giống một con to lớn đuối, hướng phía bầy cá bao phủ tới. Sau đó, chính là chờ đợi. Phùng Diệp cũng trở về phòng điều khiển, tiếp tục quan sát đến cá dò xét biểu hiện kết quả. Nếu như dựa theo bình thường lưới kéo làm việc, cái này một lưới đến kéo 3 giờ, khi đó đều nhanh muốn trời tối. Nhưng trên thực tế, làm việc thời gian càng lâu. Bởi vì không sai biệt lắm 2 giờ sau, Tử Khí Hào trước được lưới, mang đến một cái cự đại tin tức tốt. Chỉ nghe A Sáng cười hát hát nói, Diệp ca, chúng ta được lưới, ngươi đoán xem cái này một lưới thu hoạch có bao nhiêu. Phùng Diệp nghe xong liền biết thu hoạch khẳng định không nhỏ, nhưng thật làm cho hắn đoán, lại thế nào có thể đoán được. Hắn cười nói, ta đây nhưng không đoán ra được, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói có bao nhiêu thu hoạch. A Sán hưng phấn đến thanh âm đều có chút run rẩy, nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta cái này một lưới kéo lên 5 vạn cân cá, mà lại trên cơ bản là cùng một chủng loại, không nhìn thấy quá nhiều cái khác cá. 5 vạn cân. Phùng Diệp đơn giản không thể tin vào tai của mình, 5 vạn cân cá, đây chính là một cái con số kinh người. Cho đến tận này, nhiều nhất một lưới là Đông Thăng Hào kéo lên 15 vạn cân cá ướp đầu to. Khi đó cũng còn không có giả cá dò xét, kia thật là mèo mù đụng phải chuột chết, vận khí bạo dạn, nguyên một lưới đều là cá ướp đầu to. Phía sau mặc dù về đụng phải một lần cực lớn bom mười cá, nhưng cũng không có kéo lên tới này sao nhiều, cũng liền Đông Lai Hào bắt được 5 vạn cân không đến. Bây giờ, Tử Khí Hào thế mà kéo lên đến 5 vạn cân cá. Mấu chốt là, đây vẫn chỉ là làm việc 2 giờ rưỡi kết quả, mà bầy cá vẫn còn không có tán đi, tiếp tục tại chậm du bơi lên. Nếu như bọn hắn đem làm việc thời gian kéo dài, có lẽ có thể lại xuất hiện kia một lưới cá ướp đầu to thần thoại. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp kích động nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Đúng, 5 vạn cân, chỉ nhiều không ít. A Sán nói tiếp đi, Diệp ca, ngươi là không biết, được lưới thời điểm chàng Diệp kia, cá đều nhanh đem lưới nứt vỡ, trắng bóng một mảnh tất cả đều là cá. Phùng Diệp nghe A Sán miêu tả, cũng là rất cao hứng, càng thêm chờ mong bọn hắn cái này một lưới thu hoạch. Chỉ là, nghi hoặc cũng lan tràn trong lòng hắn ra. A Sán nói như vậy nhiều, nhưng không có xách một câu cá chủ loại. Phùng Diệp đành phải chủ động mở miệng hỏi, A Sán ngươi còn chưa nói cái này 5 vạn cân cá đến cùng là cái gì chủ loại đâu. A Sán cười xấu hổ cười, cái này, ta chưa thấy qua con cá này, không biết. Cái gì? Phùng Diệp không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, lại hỏi, như vậy nhiều người chèo thuyền, liền không có một người quen biết sao? Ừm, tất cả mọi người không biết. A Sán vô ý thức gật đầu một cái, nhìn ngoại hình có một chút chút giống một loại nào đó cá chim, nhưng nhan sắc không khớp, cái này cá phần lưng là ngân lam sắc, bụng ngược lại là màu trắng bạc. Phùng Diệp nghi ngờ hơn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra có loại nào cá phù hợp dạng này đặc điểm. Hắn cũng không có đi tiếp tục xoắn xuýt, chờ ta bên này được lưới, ta xem một chút có biết hay không. Ừm, ta liền sợ những này cá không đáng tiền, không ai muốn, vậy chúng ta coi như toi công bận rộn một trận. A Sán lời này vừa ra, kia một mực lặn xuống nước Phùng Huyên cùng Tiêu Quốc Văn cho nổ ra. Ngoa tạo, không thể nào. Mẹ nó, nếu là thật không ai muốn liền thảm rồi, chẳng phải là cao hứng hụt một trận, về phí hết như thế kình đánh bắt. Sự lo lắng của bọn họ cũng không phải là không có đạo lý, không quen biết cá, thị trường độ chấp nhận không biết, rất có thể đứng trước hàng đế phong hiểm. Nhưng Phùng Diệp lại không cho rằng như vậy. Trong nước những cái kia không ai muốn cá, mọi người trên cơ bản đều biết, mà loại này không quen biết, đại khái suất là tại gần biển khó mà nhìn thấy chủng loại. Giá cả bên trên có lẽ không có cao bao nhiêu, nhưng không ai muốn đứng với vậy phần. Các ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, quản nó có đáng tiền hay không, trước mò lại nói. Ai, hy vọng là ta quá lo lắng. A Sán hít một tiếng, lập tức lại hỏi, các ngươi không có như thế nhanh được lưới sao? Không nóng nảy, bầy cá còn không có tán đi, chúng ta tiếp tục kéo, một mực kéo tới lưới chứa không nổi sau tái khởi lưới cũng không mượn. Đúng đúng đúng, hiện tại trong lưới cá khẳng định rất nhiều, nếu là được lưới, chỉ là đem như vậy nhiều cá treo lên thuyền cũng không biết phải bao lâu. Nay thời gian một chậm trễ, bầy cá cũng không biết chạy đi đâu. Ừm, chúng ta ba đầu thuyền tiếp tục đi theo bầy cá lưới kéo, tận lực nhiều bất điểm. Nghe được ba người bọn hắn nói như vậy, A Sán ảo não vua xuống đầu của mình, "Nóa, ta như thế nhanh liền thu lưới, chẳng phải là làm một kiện việc ngốc." "Ha ha, quả thật có chút ngốc." Tiêu Quốc Văn cười trêu nói, "Bầy cá cũng còn không có tán đâu, sốt ruột thu cái gì lưới a?" A Sán cười khổ giải thích nói, "Ta nào biết được cái này một lưới thu đi lên như thế nhiều a, còn tưởng rằng tối đa cũng liền lưới đem cân, mấy cái liền có thể giải quyết đâu." "Không có việc gì, ngươi cái này một lưới thu hoạch cũng không ít, 5 vạn cân đâu, đã rất lợi hại." Phùng Diệp an ủi một câu. "Ai, chỉ có thể nghĩ như vậy. Các ngươi cố gắng kéo, ta bên này xem ra là không có cơ hội. Cũng không nhất định, nếu như các ngươi sâu hàng tốc độ nhanh một chút, có lẽ còn có cơ hội lại kéo một lưới." "Được, vậy ta không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải xuống dưới hỗ trợ, tranh thủ lại vớt nó một lưới." A Sán trong lòng lại dấy lên hy vọng. Chương 930, lão đầu bạc chương 930, lão đầu bạc đuổi theo bảy cá tiếp tục làm việc không kém 3 giờ, thời gian đi tới 8 giờ tối. Cá dò xét trên màn hình tín hiệu đã trở nên thưa thớt rất nhiều, đại biểu cho bảy cá đã tán đi không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm được lưới. Phùng Diệp quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, chuẩn bị được lưới. Người chèo thuyền nhóm lập tức hành động, bắt đầu thao tác được lưới thiết bị. Theo rào cương cơ rung động ầm ầm, giác cương một tấc bị thu hồi. Mọi người nhìn đuôi thuyền phản chiếu lấy sao trời mặt biển, đều lòng tràn đầy chờ mong cái này một lưới thu hoạch. Bình thường làm việc, kéo một lưới thời gian bình thường sẽ không vượt qua 3 giờ. Nhưng cái này một lưới, dòng dã kéo 5 tiếng, cũng không biết sẽ kéo lên đến nhiều ít cá lấy được. Đông Lai Hào bên này bắt đầu thu lưới sau, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào cũng bắt đầu chuyển động. Tử Khí Hào tại 1 giờ trước cũng rốt cục sâu xong hàng, một lần nữa thả lưới, lúc này ngược lại là không có thu lưới, vẫn còn tiếp tục làm việc ở trong. Mặc dù bầy cá đại bộ đội đã tán đi, nhưng là so sánh lúc bình thường, từ cá dò xét núi có thể thấy được, lúc này trong nước tôm cá mật độ vẫn là phải hơi cao một chút, tiếp tục làm việc thu hoạch sẽ không nhỏ. Lưới đánh cá vừa xuất thủy một đoạn, liền thấy lưới đánh cá bên trong giống như là sôi trào, bọt nước bốc lên. Rất rõ ràng, cái này một lưới thu hoạch mười phần to lớn. Ta siết cái ai ra, nhìn tình hình này, cái này một lưới khái có bao nhiêu cá a? Cái lưới này mới thu đi lên như thế một điểm, đoán chừng có 10 vạn cân trở lên, năm ngoái kia một lưới cá ướp đầu to so cái này về khoa trường, cả trường lưới đều tràn đầy. Nói chuyện chính là Hàn Khải Văn. Trên thuyền này, ngoại trừ Phùng Diệp cùng tại điều khiển thất lái thuyền Diệp Sâm Lượng, cũng chỉ có hắn gặp qua kia một lưới cá ướp đầu to rầm rộ. 10 vạn cân. Ha ha, phát tài. Phát không phát tài không biết, nhưng ta biết khẳng định rất tiện lợi, trên cơ bản đều là cùng một loại cá, đều không cần thế nào chọn. Bất việc là bất việc, nhưng cũng mệt mỏi à, như thế nhiều cá, coi như chỉ cần đem tạm hóa lựa đi ra, cũng không biết muốn làm đến thời điểm nào đi. Đúng đúng đúng, khẳng định đến mệt chết. Ta cảm thấy còn tốt, đều đã hơn 5 giờ không làm việc, còn không có nhàn đủ a. Ừm, ta cũng cảm thấy có việc để hoạt động tốt một chút, thời gian trôi qua nhanh, nhàn rỗi quá nhàm chán. Người chèo thuyền nhóm cũng đều hưng phấn đến rất, nghị luận ầm ĩ bên trong, thao tác được thiết bị đến càng thêm tò mò. Theo thứ nhất bao hàng bị treo lên thuyền, khuynh đảo trên bong thuyền xếp thành một tòa tiểu sơn, Phùng Diệp cũng rốt cục thấy được loại cá này bộ dáng. Nó xác thực như A Sán miêu tả như thế, ngoại hình có một chút chút giống cá chim, phần lưng ngân lam sắc, bụng màu trắng bạc. Nhưng là, cái này lại không phải bất luận một loại nào cá chim, mà lại cùng cá chim không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Con cá này hình thể tương đối bằng phẳng, hơi hiện lên hình thoi, trên người lân phiến tại dưới ánh đèn hiện ra kim loại quang trạch. Nhìn thấy con cá này, Phùng Diệp liền rất là kỳ quái, mặc dù con cá này tại ven bờ hiếm thấy một chút, nhưng cũng không phải không có, thế nào tử khí hào bên trên liền không có người nhận biết đâu. Hắn quay đầu hỏi một bên Hàn Khải Văn, ngươi biết con cá này sao? Hàn Khải Văn cẩn thận chu đáo trong chốc lát, gãi gãi đầu nói, ta cũng chưa từng thấy qua loại cá này, bất quá nhìn con cá này nhan sắc cùng bộ răng có điểm giống là lao đầu bạc, nhưng vây cá không đúng. Lao đầu bạc vây cá rất dài, giống dây lụa, rõ ràng cùng con cá này khác biệt. Phùng Diệp từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp những người khác. Kết quả tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết loại cá này. Không thể nào, các ngươi cũng không nhận ra. Phùng Diệp quả thực là không thể tin được, các ngươi liền không có một người gặp qua lao đầu bạc trưởng thành dáng vẻ. Ý gì? Ngươi nói là đây chính là lao đầu bạc? Đây là lao đầu bạc. Đừng làm cười, lao đầu bạc vây cá như vậy dài, chúng ta thế nào sẽ không biết. A Diệp, ngươi có phải hay không sai lầm? Đây cũng là lao đầu bạc cái gì thân tích loại hình a? Đúng vậy nha, lao đầu bạc chúng ta đều biết, con cá này khẳng định không phải lao đầu bạc. Mọi người mồm năm miệng mười nói, đều đối Phùng Diệp biểu thị hoài nghi. Phùng Diệp lại là chắc chắn nói ra, các ngươi nhìn thấy là lao đầu bạc cá con. Bọn chúng tại lúc nhỏ, xác thực có kéo dài như sợi tơ đồng dạng với cá, nhưng theo trưởng thành sẽ dần dần biến ngắn, tựa như bây giờ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thấy qua lao đầu bạc có phải hay không đều không phải là rất lớn, thì nhỏ hơn nhiều. Trong miệng hắn lao đầu bạc, tên khoa học là ngắn hôn kia sâm, tên tục lao đầu bạc, hoa xuyên, dâu bạc trắng sâm. Đây là một loại sinh hoạt tại nước sâu 20 đến 100 mét hải vực, chủ yếu tuần hành tại gần biển cùng đại dương bên trong loài cá, thành cá phạm vi hoạt động phi thường rộng khắp. Tại cá con kỳ, lưng của bọn nó vây cá cùng vây rốn cá kéo dài hiện lên tia hình, như là sữa phiêu dần. Cái này thần kỳ dây lụa hiện tượng, giới khoa học cho rằng là vì tốt hơn bắt chước ngụy trang sữa, lấy tránh né thiên địch. Nhưng mà, loại xinh đẹp này dây lụa cũng vẹn vẹn tồn tại ở cá con thời kỳ, theo trưởng thành liền sẽ dần dần thoái hóa. Cũng nguyên nhân chính là cá con thời kỳ đặc biệt vẻ ngoài, lao đầu bạc cũng thường bị làm cá kiểng. Ngắn hôn kia xâm mà cá con thời kỳ lao đầu bạc bởi vì bơi lội năng lực yếu kém, khai thác phiêu phủ sinh sống, có khi sẽ theo thủy triều phiêu đến bên bờ hoặc cảng bên trong. Đây cũng là mọi người nhìn thấy lao đầu bạc phần lớn là cá con nguyên nhân. Như thế nói chuyện, thật đúng là ai? Ừm, ta đã thấy lao đầu bạc tựa như là không có như thế lớn, nhan sắc cùng ngoại hình cũng đối được. Nói như vậy, con cá này thật sự là lao đầu bạc rồi. Chỉ sợ thật đúng là. Nghe hắn như thế nói chuyện, mọi người nhớ lại một chút, nguyên bản hoài nghi thần sắc dần dần biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu tiếp nhận đây là lao đầu bạc thuyết pháp. Bất quá, chủ đề không có kết thúc, chuyển đến lao đầu bạc giá cả đi lên. Ai, cũng không biết những này lao đầu bạc có thể bán cái gì giá tiền. Ừm, nếu như giá cả cao, như thế nhiều cá, vậy coi như kiếm lợi ra, nhưng giá cả thấp. Chỉ cần không phải quá thấp, dễ cũng sẽ không thiếu. Đối đầu, giá cả không được, số lượng đến góp sao. Hơn 10 vạn cân cá, liền xem như một lông một cân, cũng có hơn một vạn khối, tổng sẽ không ngay cả một lông một cân cũng mua không được à. Cái kia hẳn là không đến mức. Mọi người một câu nghị luận, động tác trên tay cũng không có chậm trễ, thuần thục phân chọn. Vòng tàu trên không thời gian có hạn, trong lưới lại không có trông thấy cái khác quý giá hàng, đương nhiên sẽ không treo lên đến quá nhiều hàng lại phân lấy, sâu một bao phân lấy một bao là biện pháp tốt nhất. Nói là phân lấy, kỳ thật cùng trực tiếp hướng sọt bên trong không khác nhau nhiều lắm. Trên cơ bản đều là cùng một cái chủ loại, đều không cần thế nào lựa, tùy tiện bạch một cái kéo chính là một đồng lớn, chỉ cần đem bên trong cây rong chờ rác rời cùng chút ít cái khác tôm cá cua lựa đi ra là được, bớt việc cực kỳ. Nhưng là, số lượng nhiều lắm, muốn toàn bộ làm xong cũng không phải thời gian ngắn sự tình, đoán chừng phải làm đến ngày mai không biết lúc nào đi. Lưới kéo bên trong thế nhưng là có chí ít 10 vạn cân hàng, mỗi sâu một lần hàng tối đa cũng chính là vạn thành cân bộ dáng. Cho nên, chỉ là đem trong lưới cá đều treo lên thuyền, liền phải phân chí ít 10 lần. Huống chi, phân lấy mặc dù bất việc, nhưng cần thời gian cũng không ngắn, một bao hàng nói ít cũng muốn cắn 1-2 cái giờ. Chương 931, tử khí hào xảy ra chuyện chương 931, tử khí hào xảy ra chuyện lúc này, tất cả mọi người trên bong thuyền bận rộn, liền ngay cả Diệp Xâm Lượng đều đem dưới thuyền cũng xuống. A Diệp, ngươi có muốn hay không đi lên một chuyến phòng điều khiển? Phùng Diệp ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, bên trên phòng điều khiển làm gì? Diệp Xâm Lượng chiều nơi xa còn tại làm việc tử khí hào chỉ, A Sán liên tuyến đến đây, hỏi thu hoạch làm sao, còn có trong lưới chính là cái gì cá, ngươi nhìn muốn hay không trở về một chút? Hiện tại vội bằng đâu, nào có thời gian này, trước đừng quản nó đợi lát nữa lại nói. Phùng Diệp nói xong, liền lại cúi đầu tiếp tục cùng mọi người cùng nhau phân lấy cá lấy được. Cái này thứ nhất bao hàng bởi vì nhiều người, ngược lại là phân lấy rất nhanh, gần một giờ nhiều một chút liền làm xong. Đợi đến thứ hai bao hàng treo lên đến sau, Phùng Diệp liền để Hàn Khải Văn cùng ba cái người chèo thuyền đi nghỉ trước, đến 2 giờ đồng hồ tái khởi đến thay ca. Hàn Khải Văn lại lắc đầu, ta nhìn buổi tối hôm nay cũng không cần luân phiên, mọi người cùng nhau, tận lực sớm một chút làm xong đi. Nhưng cứ như vậy, đều chịu một cái suốt đêm, có thể hay không quá mệt mỏi. Mệt mỏi một điểm không sao, làm xong lại nghỉ ngơi chính là, dù sao cũng là muốn cập bờ bán hàng, trên đường trở về có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngươi tổng sẽ không đậu ở chỗ này chờ đầy kho hàng tới, hoặc là đem hàng bán cho thu tươi thuyền a. Phùng Diệp dùng sức lắc đầu, đó là đương nhiên không có khả năng. Như thế nhiều hàng, cho dù là hàng tiện nghi rẻ tiền, cập bờ bán cũng có thể nhiều bán rất nhiều tiền, đi một chuyến cũng là đáng. Mà cái này lão đầu bạc giá cả mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy cũng không thể lại quá tiện nghi. Không nói cái gì một khối hai khối giá cao, ba tứ mao tổng hẳn là có a. Đáng tiếc đẩy kho hàng vừa trở về, lại chạy tới phải đợi đến ngày mốt, không phải để đẩy kho hàng tới thu hàng là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ, nhóm này hàng phân lấy tốt về sau, bọn hắn chỉ có thể hắn cập bờ một lần, đem vận chuyển hàng hóa trở về bán đi. Cũng không thể đúng như Hàn Khải Văn lời nói, đem hàng bán cho thu tươi thuyền a. Vậy quá thua lỗ, đến ít bán bao nhiêu tiền a? Lại hoặc là chờ đầy khoang thuyền hào tới. Đây cũng không phải là biện pháp, quá chậm trễ thời gian. Phùng Diệp suy tư một lát, vỗ vỗ Hàn Khải Văn bả vai, "Được, nghe người, mọi người cùng nhau thêm chút sức, tranh thủ trước khi trời sáng giải quyết. Bất quá, hai ta vẫn là đến thay phiên nghỉ ngơi, không phải ngày mai ai lái thuyền. Được thôi, ta đi trước ngủ, 2 giờ đồng hồ tái khởi đến đổi lấy ngươi." Hàn Khải Văn lần này không tiếp tục kiên trì, đứng dậy chiều buồng nhỏ trên tàu đi đến. Phùng Diệp thì tiếp tục lưu lại bong tàu bên trên, cùng cái khác người chèo thuyền nhóm cùng một chỗ phân chiến. Tất cả mọi người là nhiệt tình mười phần, dù sao cái này một lưới có thu hoạch to lớn như vậy, bọn hắn trích phần trăm tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến mấy ngày nữa liền sẽ có đại bút thu nhập, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn, tràn đầy động lực. Chỉ là, mọi người chính làm được khí thế ngất trời lúc đầu đi nghỉ ngơi Hàn Khải Văn đột nhiên từ trong phòng điều khiển thò đầu ra hô to: "A Diệp, mau lên đây, xảy ra chuyện." Phùng Diệp trong lòng lộn bột một chút, bởi vì bội thu mà lên vui sướng trong nháy mắt bị đánh phá, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. "Ta đi lên xem một chút, các ngươi tiếp tục phân lấy." Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, nhắc nhở Diệp Xâm Lượng mấy người bọn hắn người chèo thuyền một tiếng, liền đội vã đi phòng điều khiển. "Ai, ra cái gì chuyện? Ai biết được? Bất quá, hẳn không phải là chúng ta chiếc thuyền này. Đó chính là cái khác thuyền, sẽ là đầu này thuyền đâu. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo đều giống như chúng ta, dừng ở nguyên địa sâu hàng cũng phân lấy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện." Nói như vậy, xảy ra chuyện có khả năng nhất là Tử Khí Hào rồi. Rất có thể, Tử Khí Hào thế nhưng là một mực tại làm việc đâu. Ai, cũng không biết là ra chuyện gì. Người chèo thuyền nhóm nghe được xảy ra chuyện, đều trở nên lo lắng. Mặc dù trên tay vẫn còn tiếp tục phân chọn cá lấy được động tác, nhưng là nhiệt tình rõ ràng không bằng trước đó, liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt biển cái khác ba chiếc thuyền phương hướng. Phùng Diệp ba chân bốn cẳng xông lên phòng điều khiển. Hàng Khải Văn vừa nhìn thấy hắn, liền lo lắng nói ra: "A Sán lại lưới đánh cá khả năng treo ngọn nguồn, kéo bất động, hỏi ngươi làm sao đây? Vừa mới không phải còn rất tốt tại làm việc sao, thế nào đột nhiên liền treo ngọn nguồn rồi?" Phùng Diệp cau mày, cũng có chút gấp. Một chương lưới kéo cũng không tiện nghi, hơn 100 khối tiền. Muốn thật bởi vì treo ngọn nguồn mà tổn thất, kia thật đúng là thua thiệt lớn, bên trong còn có một lưới hàng đâu. Mấu chốt đây là Tử Khí Hảo, lần đầu ra biển liền tổn thất một tấm lưới, quá không may mắn. Ta cũng không rõ ràng. Hàng Khải Văn lắc đầu, ta vừa nằm dài trên giường một hồi, cũng còn không có ngủ, liền nghe đến điện đài vang lên, ta liền tranh thủ thời gian đứng lên nghe, rồi mới liền lập tức ra ngoài gọi ngươi. Phùng Diệp lúc này mới chú ý tới, Hàng Khải Văn lúc này chỉ là hất lên một kiện áo khoác, liền y phục cũng không mặc chỉnh tề. Được, ta biết, ngươi nhanh đi mặc quần áo vào, đừng đông lạnh hỏng. Nói, hắn cầm lên đối giảng khí, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. A Sán thanh âm lại trước một bước chưa từng tuyến điện một chỗ khác chuyển tới, đại cứu, Diệp ca đi lên sao? Hắn thế nào lại? A Sán, là ta, hiện tại tình huống gì, thuyền ngừng sao? Ngừng, ta chính để dùng rào cương cơn đếm thử có thể hay không đem lưới túm đi lên, thế nhưng là lực cản rất lớn. Phùng Diệp lập tức đánh gây hắn, thu không được cũng đừng lại thu, mau đem rào cương cơ quan. Như thế là nguyên nhân, là sợ rào cương cơ tiếp tục vận hành xuống dưới, đem rắc cương cho kéo đứt. Kéo căng rắc cương một khi đứt gãy, thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Cao tốc bắn ra rắc cương lại biến thành một đầu chí mạng roi, có thể dễ dàng đối người chung quanh cùng thiết bị tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ê! Tốt tốt tốt, ta cái này để cho người ta nhốt. Một hồi về sau, A Sán thanh âm vang lên lần nữa, đã nhốt, tiếp xuống làm sao đây? Người trước đừng có gấp, ta cái này tới. Lưới kéo treo ngọn nguồn là phiền phức, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ là khoảng cách quá xa, lại là ban đêm, không thấy được tình huống thực tế, Phùng Diệp cũng không dám tùy tiện cho ra phương án đường đối. Còn tốt Đông Lai Hảo đã được lưới, mặc dù không có hoàn toàn thu đi lên, nhưng cũng không ảnh hưởng ngang nhiên sống qua xem xét tình huống, chỉ cần cẩn thận một điểm, không có nguy hiểm. Hắn đang muốn ngồi lên vị trí lái thuyền, Hàn Khải Văn mặc quần áo tử tế, vừa vặn một lần nữa ra, vội vàng nói: "Ta tới lái thuyền đi." "Được." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đem vị trí lái tặng cho Hàn Khải Văn. Hắn thì đứng ở một bên, thông qua vô tuyến điện kêu gọi Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo: "Ca, Văn ca, các ngươi ở đây sao?" "Đến ngay đây." Phùng Huyên cùng Tiêu Quốc Văn thanh âm gần như đồng thời vang lên. "Các ngươi cũng lái thuyền ngang nhiên xông qua chờ sau đó có thể muốn cùng một chỗ hỗ trợ." "Được rồi, chúng ta cái này quá khứ." Rất nhanh, Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo ba chiếc thuyền đều hướng phía xa xa Tử Khí Hảo chạy tới. Chương 932, tổn thất một chương lưới kéo. Chương 932, tổn thất một chương lưới kéo. Trên mặt biển bóng đêm nặng nề, mấy chiếc thuyền ánh đèn lấp lóe trong bóng tối, tựa như mấy điểm sáng tỏ sao trời tại đêm trong lồng ngực chập chờn. Phùng Diệp đứng tại Đông Lai Hảo phòng điều khiển bên ngoài trên bình đài, hai mắt chăm chú nhìn kia ngọn đại biểu cho Tử Khí Hào đèn trên thuyền trại, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lưới kéo treo ngọn nguồn tình huống hắn không phải không gặp được, nhưng ở nước này sâu vượt qua 100 mét hải vực, lại là ban đêm, xử lý độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Trên đầu của hắn mang tốt đầu đèn, trong tay cũng cầm kính viễn vọng, chỉ chờ Đông Lai Hào tới gần một chút, liền lập tức xem xét tình huống. Thời gian trở nên vô cùng dài, mỗi một giây đều là dày vò. Rốt cục, khoảng cách tới gần, hắn cấp tốc đem kính viễn vọng giơ lên, nhắm ngay tử khí hào phương hướng. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, có thể nhìn thấy tử khí hào mặc dù đã ngừng, nhưng kết nối lây lưới kéo rắc cương ở trong nước biển kéo căng thẳng tắp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Phùng Diệp hít sâu một hơi, cấp tốc phân tích thế cục, trong lòng đã có sơ bộ đối sách. Hắn quay người tiến vào phòng điều khiển, thông qua vô tuyến điện đối Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào hạ chỉ lệnh: "Ca, Văn Ca, các ngươi từ tử khí hào hai bên tới gần, hỗ trợ kéo một chút lưới, nhìn có thể hay không túm đi lên. Liền xem như lưới bị xé rách, cũng so từ bỏ một tốt." "Minh Bạch." "Cẩn thận một chút, đừng đem thuyền của mình cũng làm xảy ra vấn đề." "Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận." Đạt được đáp lại sau, Phùng Diệp lại đối tử khí hào bên trên A Sán nói ra: "A Sán, đợi lát nữa Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào dựa đi tới hỗ trợ kéo lưới, các ngươi cũng phối hợp lấy điều chỉnh một chút thuyền vị trí cùng phương hướng, nhìn xem có thể hay không giảm bớt kéo túm lúc lực cản." "Được rồi, Diệp ca, chúng ta cái này chuẩn bị." A Sán đáp lại nói. Chỉ chốc lát sau, Phùng Diệp liền thấy Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào điều chỉnh hướng đi, chậm rãi từ tử khí hào hai bên tới gần. Về phần cái này pháp tử có thể hay không có tác dụng, hắn kỳ thật cũng không nắm chắc, còn phải nhìn tiếp xuống thao tác cùng tình hình biển biến hóa. Hắn buông xuống đôi giảng khí, đang muốn ra ngoài, chỉ nghe La Khải Văn đột nhiên nói ra: "Khó trách sẽ treo ngọn nguồn, nơi này đáy biển địa hình phức tạp, chập trùng rất lớn, lại đá ngầm dày đặc, lưới đánh cá rất dễ dàng liền bị treo lại. Mà lại một vùng biển này, chúng ta trước đó cũng chưa từng tới, chưa quen thuộc tình huống, lưới kéo thời điểm chúng chiêu cũng không ngoài ý muốn." Nói, hắn bể chỉ cá dò xét màn hình. Phùng Diệp nhìn kỹ một chút cá dò xét, thông qua phán đọc trên màn hình tín hiệu, quả nhiên phát hiện đáy biển địa hình quả nhiên như Hàn Khải Văn lời nói, chập trùng rất lớn. Khả năng bên trên một giây vẫn là bằng phẳng đáy biển, nước sâu hơn 100m, nhưng một giây sau nước sâu cũng chỉ có 6-70m. Loại biến hóa này vô thường địa hình quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Mà lại, vùng biển này vẫn là hải lưu giao hội địa phương, dòng nước phức tạp, lưới kéo tại dưới nước dễ dàng trôi đi, cũng tăng lên treo ngọn nguồn phong hiểm. Về phần lưới đánh cá treo ngọn nguồn, cũng không thể trách đến ai trên đầu đi, thật sự là thuộc về hiện tượng bình thường. Tại thuyền đánh cá làm việc bên trong, bất luận là lưới kéo, vẫn là lưới bây, hay là lưu đâm lưới chờ lưới cố, treo lưới sự cố đều là chuyện thường ngày. Chỉ cần ở trên biển ở lâu, liền không có cái nào chiếc thuyền đánh cá có thể tránh khỏi, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được tình huống tương tự. Chỉ bất quá đây là phát sinh ở tử khí hào lần đầu ra biển trên thân, liền lộ ra phá lệ suối quẩy. Hiện tại cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhìn xem có thể hay không đem lưới bảo trụ, tận lực giảm bớt tổn thất. Hàng Khải Văn cũng nói ra, hy vọng có thể đem lưới kéo túm đi lên, phá không sao, tu bổ một chút còn có thể dùng. Hàng chạy cũng không có việc gì, mặc dù cũng có thể tiếp, nhưng dù sao cũng so lưới triệt để ném đi mạnh. Ừ, thử trước một chút xem đi. Phùng Diệp cắn răng, nếu là thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ lưới kéo, nhất định phải người bảo lãnh cùng thuyền an toàn. Hắn chăm chú nhìn Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào động tĩnh, chỉ thấy chúng nó chậm rãi tới gần tử khí hào, thân thuyền theo sóng biển nhẹ nhàng lắc lư. Vong tàu thượng nhân ảnh lay động, đều đang bận rộn lấy làm hỗ trợ kéo lưới trước đó công tác chuẩn bị. Theo Đông Lai Hào càng ngày càng gần, Diệp Sâm Lượng chờ thuyền công cũng đều thấy được, biết tử khí hào rốt cuộc xảy ra cái gì tình trạng. Bọn hắn nhao nhao ngừng công việc trong tay kế đều tập trung vào đầu thuyền vị trí, chỉ vào tử khí hào nghị luận ầm ĩ đồng thời, trên mặt cũng lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Lúc này, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào cũng làm chuẩn bị, cùng tử khí cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, ý đồ lấy ba chiếc thuyền lực lượng đem lưới kéo từ đáy biển túm đi lên. Giác cương lập tức bị căng đến thật chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ như nói trận này sức kéo chiến gian nan. Nhưng mà, cũng không biết lưới kéo là treo lại cái gì đồ vật, lại là bộ vị nào bị kẹt lại, ba chiếc thuyền hợp lực lại còn kéo không núp đích. Lưới kéo tại đáy biển tựa như là mọc dễ, không núp đích tí nào. Phùng Diệp nhướng mày, thầm hô một tiếng, hoảng bét. Hàng Khải Văn cũng sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương nói, không được, đến mau để cho bọn hắn dừng lại, lại kéo xuống giác cương có thể sẽ gây mất, đến lúc đó không chỉ có lưới không gánh nổi, còn có thể làm bị thương người cùng thuyền. Phùng Diệp cũng đã nhìn ra, giác cương tiếp nhận lực lượng đúng là quá lớn, tiếp tục rất có thể sẽ không chịu nổi mà gây bỡ. Đến lúc đó, giác cương đàn hồi, quét ngang bong tàu, rất có thể tạo thành thương vong, thân tàu cũng sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương, thậm chí còn có thể tạo thành nguy hiểm hơn tình huống, thuyền mất đi cân bằng, tiến tới lật nghiêng. Hắn biết, đúng là không thể lại mạo hiểm kéo xuống. Mau dừng lại, đừng kéo. A Sán, chuẩn bị vứt bỏ lưới. Phùng Diệp quyết định thật nhanh, đội vàng thông qua vô tuyến điện phát ra chỉ lệnh. Thu được, ít ba ba chiếc thuyền lập tức dừng lại, giác cương trong nháy mắt lỏng, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, tử khí hào sau bong tàu bên trên xuất hiện bóng người, thu nhận công nhân cố đem kết nối tại rào cương trên máy giác cương giải khai. Giác cương từ đuôi thuyền trượt vào trong biển, biến mất tại sóng cả phía dưới. Một chương giá trị hơn mấy trăm khối lưới kéo, liền như thế không có, triệt để chìm vào đáy biển. Bốn chiếc người trên thuyền đều là hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trở nên một ngạn. Nhất là tử khí hào, càng là một mảnh yên lặng. Trầm mặc một hồi lâu, A Sán thanh âm mới lại tại vô tuyến điện bên trong vang lên, đều tại ta chủ quan, lái thuyền lúc không có chăm chú phán đọc cá dò xét bên trên tín hiệu, mới đưa đến lần này ngoài ý muốn. Phùng Diệp tranh thủ thời gian an ủi, A Sán, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ, không thể trách ngươi. Vùng biển này chúng ta đều không quen, đáy biển địa hình lại như thế phức tạp, treo ngọn nguồn là rất khó tránh khỏi. Phùng Huyên cũng đi theo nói ra, đúng vậy à, A Sán, đừng để trong lòng, trên biển sách bài tập đến liền tràn đầy sự không chắc chắn, ai cũng có mã thất tiền để thời điểm. Không sai, ngươi cũng đừng quá bề bại, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, thuyền cũng không có việc gì, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiêu Quốc Văn cũng phụ họa một câu, lại nói, chúng ta lần này đụng phải bảy cá thu hoạch như thế tốt, hẳn là cao hứng mới đúng, tổn thất một tấm lưới tính không được cái gì.
Đúng, một tấm lưới mới bao nhiêu tiền, cùng cá lấy được so ra không đáng giá nhắc tới, hẳn là cao hứng.
Phùng Huyên cười ha hả tiếp tục nói, chúng ta kéo lên cá, xem chừng sẽ không ít hơn 13 bạc cân.
Chúng ta cũng không kém, hẳn là cũng có số này, mọi người vừa mới thế nhưng là sướng đến phát rồi.
Tiêu Quốc Văn cười theo, lại hỏi, A Diệp, các ngươi bên kia thu hoạch như thế nào?
Có thể sẽ ít một chút, đại khái 12 vạn cân bộ dáng.
Dù sao Đông Lai Hảo so với bọn hắn chậm nửa giờ mới bắt đầu lưới kéo, thu hoạch ít một chút cũng không kỳ quái.
Chương 933, trời mưa chương 933, trời mưa nghe đối thoại của bọn họ, A Sán phiền muộn đến cực điểm.
Người khác đều là một lưới mười mấy vạn cân cá, mà hắn lại sớm lên lưới, chỉ lấy được 5 vạn cân, hiện tại ngược lại tốt, về đem lưới làm mất rồi.
Ai, đều là ta chủ quan gây họa, lúc đầu suy nghĩ nhiều lưới một điểm hàng, kết quả lại làm thành dạng này.
A Sán càng nghĩ càng ảo não, trong thanh âm tràn đầy tự trách.
Phùng Diệp thở dài, nói khẽ, A Sán, đừng có lại tự trách.
Ra biển vốn là phong hiểm trung điệp, tổn thất một tấm lưới cũng không phải bao lớn sự tình, mấu chốt là người không có việc gì là được.
Ta.
Được rồi, chớ nói nữa.
Ngoại trừ lưới kéo, còn có cái khác tổn thất sao?
Giảo Cương Cơ không có sao chứ?
Ngoại trừ lưới kéo cùng trong lưới cá, không có cái khác tổn thất, Giảo Cương Cơ cũng không thành vấn đề, vận hành bình thường.
Vậy là tốt rồi, chỉ cần Giảo Cương Cơ không có việc gì, liền không ảnh hưởng sau tục làm việc.
A Sán cười khổ một tiếng, lưới kéo cũng bị mất, về thế nào làm việc?
Chúng ta lại không có dự bị lưới kéo.
Ba chúng ta chiếc thuyền hàng nhiều lắm, phải dựa vào bờ một chuyến đem hàng bán, đến lúc đó chuyển một chương lưới kéo đến ngươi chiếc thuyền này bên trên trước dùng đến không được sao?
Cũng đúng, ta trên thuyền này không có nhiều hàng, không cần thiết đi theo trở về.
Ừm, ngươi bây giờ để ban một người đi đi ngủ, một cái khác đám người bên trên Đông Thăng Hào đi lên hỗ trợ.
Tất cả đều đi Đông Thăng Hào hỗ trợ sao?
Nếu không một đầu thuyền hai cái, các ngươi Đông Lai Hảo cũng chia hai cái quá khứ.
Đừng như thế phiền phái chờ luân phiên người lại tới ta bên này.
A, tốt a.
Sáng ngày thứ hai khoảng 10 giờ, Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo, Phong Thu Hảo lần lượt đem cuối cùng nhất một bao hàng treo lên thuyền.
Lập tức, ba chiếc thuyền khởi động, chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng phía bên bờ tiến lên.
Mà cái này bao vừa treo lên thuyền tôm cá, tự nhiên là trên đường trở về lại phân lấy.
Trên mặt biển, chỉ để lại tử khí hào lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng.
Khoang chứa cá tôm đã thanh hùng, hàng đã sớm đem đến Đông Lai Hảo đi lên, cũng đem Đông Lai Hảo bên trên lưới kéo trở tới.
Bất quá, người trên thuyền lại đổi một cái.
Phùng Diệp để A Sán mở ra Đông Lai Hảo trở về, chính hắn lưu lại.
Nhìn xem ba chiếc thuyền dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại đường chân trời bên trên, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay người đi lên phòng điều khiển lái thuyền.
Lưới kéo đã lắp đặt tốt, đồng thời sửa soạn xong hết, trải tại sau bong tàu bên trên, nhưng lại còn không thể thả lưới.
Vùng biển này đáy biển địa hình quá phức tạp, bãi đá ngầm lập, tùy tiện thả lưới sẽ chỉ dẫm vào phục triệt.
Phùng Diệp đem thuyền khởi động sau, trực tiếp đem thuyền mở hướng hôm qua gặp được bảy cá trước đó hải vực.
Nơi đó đáy biển tương đối bằng thẳng, thích hợp thả lưới.
Trên đường đi, Phùng Diệp cẩn thận quan sát đến cá dò xét nghi, mật thiết lưu ý lấy đáy biển địa hình biến hóa.
Ước chừng qua một giờ, hắn mới đưa thuyền nhanh chậm lại, cũng chào hỏi người chèo thuyền nhóm bắt đầu thả lưới.
Người chèo thuyền nhóm này lại đều trốn ở trong khoang thuyền tránh gió, nghe được chào hỏi sau, nhao nhao đi ra ngoài, nâng lên lưới kéo từ đuôi khe trượt bỏ vào trong biển rộng.
Lưới kéo làm việc làm từng bước tiến hành.
Chỉ là, khi đêm đến, có biến thiên dấu hiệu, mây đen dày đặc, gió biển dần dần mạnh.
Lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người còn tại nghị luận ở Mỹ, lo lắng sau đó mưa.
Kỳ thật, chỉ cần không hạ mưa to, cũng có thể bình thường làm việc, chỉ là sẽ hơi phiền phức chút.
Dù sao hiện tại vẫn chỉ là tháng 2 phần, nhiệt độ không khí vẫn còn tương đối thấp.
Mặc dù có áo mưa cho mọi người mặc, nhưng cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa nước mưa xâm nhập.
Còn nếu là trời mưa to, nhất định phải tạm thời đình chỉ làm việc, về khoang thuyền tránh mưa.
Phùng Diệp cũng lo lắng trời mưa, một mực mật thiết chú ý dự báo thời tiết.
Cũng may buổi tối Hải Dương dự báo thời tiết lại, ngày mai là cái trời đầy mây, sẽ không hạ mưa, chính là sóng gió sẽ hơi lớn một chút, nhắc nhở ngư dân ra biển làm việc thời vụ phải cẩn thận, phòng ngừa sóng gió mang tới nguy hiểm.
Phùng Diệp hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám kinh thường, căn dặn người chèo thuyền nhóm ra cố trên thuyền thiết bị cùng vật tư, lấy ứng đối khả năng tăng lớn sóng gió.
Theo sau, hắn vừa cẩn thận kiểm tra thuyền các hạng công trình, bảo đảm bọn chúng đều ở vào tốt đẹp vận hành trạng thái.
Cũng may mà hắn sớm chuẩn bị, lần này dự báo thời tiết lại chuẩn cũng không cho phép.
Sóng gió xác thực đúng hạn mà tới, thuyền tại sóng cả bên trong đung đưa không ngừng, nhưng thiết bị cùng vật tư đều kiên cố như lúc ban đầu.
Nhưng mà, mưa rơi lên, mới đầu chỉ là mưa phùn, dần dần trở nên dày đặc, thành mưa to, cũng nương theo lấy điện tiềm lôi minh.
Phùng Diệp đều còn tại trong lúc ngủ mơ, liền bị tiếng sấm ầm ầm cùng lốp bốp tiếng mưa rơi đánh thức.
Hắn mở mắt ra xem xét, phát hiện trời đã sáng, có yếu ớt ánh sáng từ cửa sổ xuyên thấu vào.
Lại lấy ra gối đầu bên trên đồng hồ, mượn mờ tối tia sáng nhìn một chút, lại là phát hiện đã buổi sáng hơn 6 giờ.
Đại khái là bởi vì ngày mưa nguyên nhân, sắc trời mới lộ ra phá lệ lờ mờ.
Đã tỉnh, hắn cũng không muốn lấy ngủ tiếp, đứng lên mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài.
Liên loại khí trời này, hắn cũng ngủ không được, được lên nhìn xem mới yên tâm.
Nghe được phía sau tiếng vang, lái thuyền Đỗ Ngọc Lâm quay đầu nhìn thoáng qua.
Ừm, bị đánh thức.
Cái này trời mưa đến vẫn còn lớn, hạ bao lâu?
Phùng Diệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, tinh mịn màn mưa để ánh mắt trở nên mơ hồ.
Không bao lâu, từ bắt đầu tiểu vũ đến bây giờ mưa to cũng liền 20 phút.
Đỗ Ngọc Lâm khẩn cấp lấy thở dài nói, ai cũng không biết muốn xuống đến thời điểm nào đi.
Như thế mưa lớn, tất cả mọi người không cách nào làm sống.
Đúng vậy à, như thế mưa lớn, mặc áo mưa đều vô dụng, khẳng định sẽ bị xối thấu, chỉ có thể để tất cả mọi người tại trong khoang thuyền tránh mưa chờ mưa cạnh lại nói.
Cũng là đúng dịp, vừa mới thu một lưới, mới đem lưới buông xuống đi, liền xuống mưa. Mọi người ngay từ đầu về mặc áo mưa làm một hồi, phía sau mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng chỉ phải trốn vào trong khoang thuyền đi. Trước chậm rãi kéo lấy đi, cũng không phải vội lấy đem lưới thu lại. Còn bong tàu bên trên tôm cá, trước hết đặt vào chờ mưa nhỏ đi lại phân lấy. Phùng Diệp xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn xem bị nước mưa đánh cho nổi lên tầng tầng gợn sóng mặt biển, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đỗ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng cái này mưa tranh thủ thời gian hạ xong, không muốn hạ quá lâu. Mưa xuân liên miên, ai biết sau đó bao lâu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phùng Diệp thở dài, còn nói thêm, ngươi đi ngủ một lát đi, không cần thiết hai người nhìn chằm chằm vào. Vậy được, ta đi trước nằm một hồi, có tình huống gì ngươi gọi ta. Ừm, đi thôi. Chương 934, trong mưa gió nhặt cá. Chương 934, trong mưa gió nhặt cá. Phùng Diệp ngồi lên vị trí lái, vừa lái thuyền một bên nhìn qua ngoài cửa sổ như chú mưa to. Giọt mưa mãnh liệt nện ở cửa sổ mạn tàu pha lê bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất tại phát tiết lấy thiên nhiên phẫn nộ. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng tràn đầy sầu lo. Khí trời ác liệt như vậy không biết sẽ kéo dài bao lâu, không chỉ có ảnh hưởng tới làm việc tiến độ, về để thuyền gặp phải càng lớn phong hiểm. Hy vọng trận này mưa gió không muốn tiếp tục quá lâu mới tốt. Đột nhiên, một đạo thiểm điện hoạch phá thiên thế, chiếu sáng toàn bộ mặt biển, trong nháy mắt lại quy về lờ mờ. Bất quá, trong nháy mắt kia ánh sáng lại làm cho hắn thấy được sóng biển lăn lộn bên trong ngân quang, kia là bầy cá tại báo tố bên trong rẽ rùa cảnh tượng. Cá lớn cá con đều có, theo sóng biển trên dưới chập trùng, bị mãnh liệt sóng cả lôi cuốn. Mà lại, khắp nơi đều là, không chỉ một vùng. Bởi vì cái gọi là sóng to gió lớn có cá lớn. Loại này thiên khí trời ác liệt cũng không phải là liền không còn gì khác, tối thiểu nhất bắt cá làm việc thu hoạch muốn so bình thường lớn. Nhưng là, cũng thật là nguy hiểm. Bước lên không chỉ sóng biển, khiến cho thuyền đánh cá càng không ngừng lay động, đầu thuyền bọt nước đều vọt tới trên thuyền, đem bong tàu bên trên tôm cá sông đến thất linh bắt lạc. Thậm chí có không ít dọc theo thuyền lâu hai bên lối đi nhỏ vọt tới sau bong tàu, tiến tới từ đuôi thuyền ngã vào trong biển, biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại bất lực. Thuyền lay động quá lợi hại, ai cũng không dám tùy tiện ra ngoài, huống chi bên ngoài về đổ mưa to, bong tàu chất nước, có chút sơ suất liền có thể bị cuốn vào trong biển. Phùng Diệp cũng suy nghĩ phía sau đi thu lưới thời điểm, đến làm cho mọi người bên hông buộc sợi dây, lấy cam đoan an toàn. Mưa lúc nào cũng có thể thu nhỏ, hoặc là dừng lại, nhưng tình hình biển không có khả năng lập tức chìm xuống. Hắn tại điều khiển trong phòng ngồi cũng có thể cảm giác được thân thuyền lung la lung lay, trên bong thuyền đứng thẳng khẳng định càng thêm khó khăn. Mà lại, thu lưới còn không phải vẫn đứng tại một chỗ bất động, phải đi đến, tính nguy hiểm cao hơn. Bên hông cột lên sợi dây mặc dù có chút không tiện, hạn chế phạm vi hoạt động, nhưng tăng lên một phần an toàn bảo hộ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại quá khứ gần 4 giờ sau, mưa rơi rốt cục yếu bớt xuống tới, bất quá vẫn như cũ còn tại tí tách dưới đất, mà lại sóng biển vẫn như cũ mãnh liệt. Phùng Diệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh buổi sáng 11 điểm rồi. Lại đợi một hồi, phát giác mưa rơi không có một lần nữa tăng cường dấu hiệu, thế là quyết định thông chi mọi người chuẩn bị thu lưới. Hắn mặc xong áo mưa, đem thuyền giao cho sớm đã tỉnh Đỗ Ngọc Lâm điều khiển, liền đi xuống trong khoang thuyền. Mưa nhỏ lại, chuẩn bị được lưới, đều tại chính mình trên lưng hệ một sợi dây thừng, phải chú ý an toàn. Người chèo thuyền nhóm ứng thanh mà động, cấp tốc mặc áo mưa, lại đi tìm đến dây thừng cho mình buộc lên, rồi mới ra buồng nhỏ trên tàu, tiến đến sau bong tàu thu lưới. Phùng Diệp cũng đi theo ra ngoài. Lối đi nhỏ cùng sau bong tàu bên trên đều tán lạc to to nhỏ nhỏ tôm cá, có là bị sóng biển đánh lên tới, có thì là lúc trước bong tàu xông lên tới. Thuyền lay động có chút lợi hại, mọi người đến bước chân đều có chút lảo đảo, cẩn thận từng ly từng tí di động tới, sợ sơ ý một chút mà ngã sắp xuống. Đặc biệt là kia đầy bong tàu cá, đặt chân đều muốn cẩn thận, miễn cho dẫm lên chân trượt thân cá, mất đi cân bằng. Liên ở rào cương cơ vừa mới khởi động lúc, đột nhiên một trận sóng lớn đánh tới trên thuyền, thân thuyền mãnh liệt lay động một cái. Tất cả mọi người có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, bị tung tóe một thân nước biển, còn có người vô ý ngã sắp xuống, bị phun lên thuyền nước biển mang theo đâm vào thuyền trên lầu, phát ra một tiếng kêu đau. Phùng Diệp cũng thiếu chút ngã sắp xuống, cũng may hắn kịp thời bắt lấy một bên quyển lưới cơ. Chờ hắn ổn định thân hình, nhìn bốn phía một cái, phát hiện bong tàu bên trên tôm cá càng nhiều. Vừa mới một cái kia sóng lớn, số lớn tôm cá cũng theo sóng biển bị cọ rửa đến bong tàu bên trên. Hắc Bạch Hoàng tiền lời, các loại nhan sắc tôm cá đan vào một chỗ, số lượng không hạ trên trăm đầu. Bọn chúng trên bong thuyền nhảy lấy nhảy dãy rùa, cũng theo thuyền đánh cá lắc lư vừa đi vừa về lăn lộn. Thao, đây coi là cái gì sự tình? Phùng Diệp có chút dở khóc dở cười. Hiện tại tình huống này, lại nhiều cá cọ rửa đi lên, bọn hắn cũng không nói hoài tới bắt ta, còn không phải chỉ có thể nhìn bọn chúng theo nước biển lại bị xông về trong biển. Mà người chèo thuyền nhóm nhìn thấy tình huống này, lại là vừa mừng vừa sợ lại có chút bối rối. Kinh hãi là bất thình lình sóng lớn quá nguy hiểm, kém chút để mọi người thụ thương, vui chính là như thế nhiều tôm cá bị xông lên bong tàu, mang ý nghĩa lần này thu lưới khẳng định sẽ có phong phú thu hoạch, bối rối thì là bởi vì sau bong tàu bên trên tôm cá vốn cũng không ít, lần này thì càng nhiều, có thể nói là thật không chỗ đặt chân. Bên chân của bọn họ bên trên đều là tại nhảy cả tương tôm cá, hơi bất lưu thần một cước đặt lên, nhất định té chồng bốn chân lên trời. Mặc dù trên lưng có nhất lớp bảo hiểm, sinh mệnh an toàn không ngại, nhưng khoảng một chút cũng đủ đau. Bất quá, nhìn xem nhiều như vậy tôm cá, tất cả mọi người nghĩ đến chờ lưới thu lại phải cần chừng nửa canh giờ, lúc này có thời gian, những này tôm cá không chiếm phí cơ hội. Cả đám đều xoay người cúi người, luống cuống tay chân lục tìm lấy tôm cá, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra hưng phấn tiếng thán phục. Phùng Diệp vốn là muốn để bọn hắn tạm thời không cần quản bong tàu bên trên những này tôm cá, trước tiên đem lưới thu đi lên lại nói. Nhưng xem bọn hắn hưng phấn như thế, cũng không có mở miệng, đem lời nghẹn trở về trong bụng, chỉ là nhắc nhở, đều cẩn thận một chút đừng chỉ cố lấy nhặt, chú ý dưới chân an toàn. Dù sao bọn hắn trên lưng đều trói lại dây thừng, không có khả năng ra vấn đề gì lớn, nhiều lắm là không cẩn thận té một cái, còn đau mà thôi. Trước hết để bọn hắn bắt một hồi, cao hứng một chút. Thuyền lay động đến lay động đi, hắn cũng không có tinh lực như vậy này đi xem bọn hắn đều nhặt được cái gì cá, chỉ nghe được bọn hắn hưng phấn tiếng gào liên tiếp, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng kêu đau cùng tiếng chửi rủa. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng không cam lòng gầm thét, cỏ mụ nội nó, vừa mới có đầu thật là lớn chuột ban, đều có nặng hơn 10 cân. Đáng tiếc ta không có nắm vững, không cẩn thận vậy một hồi, chuột ban cũng rời tay, không biết đi đâu rồi. Ái cha cha, chạy đầu chuột ban, vậy quá đáng tiếc. Vòng tàu bên trên lập tức sôi trào, mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, bốn phía tìm kiếm kia mất tích chuột ban. Phùng Diệp cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng âm thầm tiếc hận, đây chính là đầu đáng tiền cá á hơn 10 cân chuột ban, bán cái 2-3 ngàn khối tiền không hề có một chút vấn đề. Đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên nhoáng một cái, lại là một cái sóng lớn đánh tới, vọt tới trên thuyền. Vòng tàu bên trên tôm cá trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc, sự chú ý của mọi người cũng bị bách chuyển gì, chỉ có thể trước ổn định thân hình, tránh cho bị sóng cuốn vào trong biển. Kia chuột ban tung tích, càng là không thể nào tìm kiếm. Mà theo đạo sóng lớn này phun lên thuyền, cũng có mới một đợt tôm cá bị cọ rửa bên trên vòng tàu. Mọi người không kịp bảo não chuột ban mất đi, tiếp tục túi người, đi lục tìm cái này sóng mới xông lên tôm cá. Chương 935, trong mưa gió trở về địa điểm xuất phát. Chương 935, trong mưa gió trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp nắm lấy quyển lưới cơ, lúc đầu không muốn động thủ nhặt tôm cá, nhưng là ai bảo một đầu kim hoàng sắc cá liền ở bên cạnh hắn không đủ một mét địa phương nhảy nhót đâu. Đây chính là cá đỏ dạng, mà lại cái đầu còn không nhỏ, có cái 4 cân tả hữu. Hắn cũng chỉ đánh hướng bên cạnh bước một bước, túi người đem nó thu nhận. Cá đỏ dạng bị hắn trộm trong tay, còn tại không ngừng dãy rủa, vậy cá tại nước mưa bên trong lóe ra kim quang. Hắn đem cá đỏ dạng bỏ vào bên cạnh trong thùng sau, tiếp tục lưu ý lấy chung quanh, vẫn thật là lại phát hiện một đầu hàng tốt. Đây là một đầu ba đào cá. Ngựa văn sắc nó tại một đám con cá bên trong phá lệ dễ thấy, lại cũng không lớn, cũng liền 2 cân tả hữu, nhưng giá cả cao. A Phùng Diệp tự nhiên là đi tới, không khách khí chút nào đem nó bỏ vào trong túi. Tại theo sau 20 mấy phút bên trong, hắn lại lần lượt nhặt được không ít tốt cá, trong đó bao quát một đầu đông tinh ban cùng một đầu hồng hạt giữa ban. Thạch ban cá nhiều nghỉ lại tại đáy biển, đoán chừng là bốc lên sóng biển đưa chúng nó cuốn tới thượng tầng, lại lôi cuốn lên bong tàu. Bằng không thế nào lại sóng gió càng lớn cá càng quý đâu. Trái lại 6 cái người chèo thuyền, cũng không giống cái kia dạng chọn chọn lựa lựa, mà là gặp cái gì bắt cái gì. Mặc kệ là cá vẫn là tôm, chỉ cần là có thể bán lấy tiền, bọn hắn liền toàn bộ hướng sọt bên trong. Từng cái là loay hoay quên cả trời đất. Thằng đến lưới kéo nổi lên mặt nước, Phùng Diệp mới kêu dừng mọi người nhặt cá hành động. Đừng nhặt được, khái được lưới. Được rồi. Người chèo thuyền nhóm ứng thanh mà ngừng, mặc dù cả đám đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không thể không tạm thời từ bỏ, quay người vùi đầu vào thu lưới trong công việc. Chỉ là tôm cá càng không ngừng tại bọn hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, thấy bọn hắn lòng ngưỡng ấy, hẳn không thể toàn bộ bỏ vào trong túi. Bất quá, mọi người cũng rõ ràng thu lưới mới là chính sự, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thân thuyền lay động, sóng biển vẫn như cũ mãnh liệt, cho thu lưới công việc mang đến khiêu chiến không nhỏ. Phùng Diệp đứng ở một bên, nhìn xem chậm rãi treo lên lưới đánh cá, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một trận kinh hỉ. Đã sớm dự đoán qua cái này một lưới sẽ có thu hoạch không nhỏ, nhưng không nghĩ tới càng như thế phong phú. Chỉ nói trọng lượng liền không nhẹ, nói ít cũng có 1.5 vạn cân trở lên. Mấu chốt là hắn tại trong lưới thấy được không ít hồng đồng đồng cá. Mặc kệ thế nào lại, màu đỏ cá nhìn xem liền vui mừng, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Mà lại, hồng nhan sắc hải ngư đại đa số đều không rẻ, chỉ có số ít mấy loại là hàng tiện nghi rẻ tiền, tỉ như hồng nương cá, thạch chín công trở. Tôm cá đổ ra sau, phát hiện trong đó không thiếu chân quý chấm đỏ, còn có hồng bạc cá, hồng địch điêu, hồng sam cá, hồng mắt liên trở. Phùng Diệp mừng rỡ không thôi, cầm cái giỏ liền bắt đầu phân lấy, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là những cái kia giá cao tôm cá. Sóng về rất lớn, đầu thuyền thỉnh thoảng liền có sóng biển đập đi lên, đem trước bong tàu cá phóng tới đuôi thuyền. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những này giá trị cao tôm cá bị nước biển cuốn đi. Mà 6 cái người chèo thuyền lại chia làm 2 nhóm, trong đó 4 người lưu tại trước bong tàu cùng hắn cùng một chỗ phân lấy, có khác 2 người cầm sọt đi sau bong tàu. Phùng Diệp vốn muốn cho không cần quản sau bong tàu những cái kia tôm cá, nhưng nghĩ lại, sau bong tàu bị sóng biển lôi cuốn đi lên tôm cá bên trong, cũng không ít đáng tiền mặt hàng, thế là liền không có lên tiếng ngăn lại. Lưới kéo thu đi lên sau, cũng không tiếp tục buông xuống đi. Loại này thiên khí trời ác liệt, ai cũng không biết sau tục sẽ như thế nào biến hóa. Nếu như lại đem lưới buông xuống đi, vạn nhất mưa gió tăng lớn cần đi đường, thu lưới sẽ nghiêm trọng chậm trễ thời gian, thậm chí khả năng nguy hiểm cho thuyền an toàn. Tình nguyện mưa gió lại nhỏ một chút, tình hình biển chìm xuống một điểm, lại xuống lưới cũng không muộn. Dù sao, an toàn mới là trọng yếu nhất. Phân lấy công việc đều đâu vào đấy tiến hành, mưa cũng một mực tiếp tục càng không ngừng rơi xuống. Bận rộn đến xế chiều hơn 2 giờ, mọi người mới khó khăn lắm đem cả thuyền tôm cá phân lấy kết thúc. Thuyền một mực lay động không ngừng, lại mưa, làm sống đến nào có lúc bình thường như vậy nhanh nhẹn, tự nhiên là tốn nhiều không ít thời gian. Nếu không, lấy bọn hắn như thế nhiều người hiệu suất, một giờ trước liền nên làm xong. Phân lấy kết thúc sau, Phùng Diệp liền để mọi người nhanh đi thay quần áo. Về phần bong tàu bên trên còn lại những cái kia không muốn hàng hải sản cùng cây rong bùn cắt chờ rất rưởi, cũng không cần quản, đánh lên tới sóng biển sẽ đem bọn chúng cọ rửa sạch sẽ. Lại là gặp mưa lại là sóng đánh lên tới, cứ việc mặc vào áo mưa, nhưng quần áo vẫn là khó tránh khỏi sẽ đánh ngập ướt. Phùng Diệp cũng đi sẽ có chút ướt áo đổi xuống tới, đổi lại một thân khô mát quần áo. Quen một điếu thuốc cho lái thuyền Đỗ Ngọc Lâm, chính hắn cũng đốt một điếu. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn hỏi, dự báo thời tiết thế nào lại? Đỗ Ngọc Lâm hít sâu một cái khói, nhíu mày, không tốt lắm, dự báo thời tiết lại cái này 2-3 ngày đều là mưa, sóng gió cũng sẽ không nhỏ. Vậy xem ra là có chút phiền toái. Phùng Diệp cũng đi theo nhíu mày. Đúng vậy à, nếu như một mực tiếp tục như vậy, khẳng định là không có cách nào làm việc, có phải hay không cân nhắc trở về, hoặc là tìm cái cảng tránh gió trước nghỉ chân một chút chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại tiếp tục làm việc. Kỳ thật như bây giờ tình huống cũng có thể miễn cưỡng làm việc, nhưng sợ là sợ sóng gió sẽ tăng lớn. Ta cũng lo lắng điểm này, cái thời tiết mắc toi này ai biết lại biến thành cái gì dạng. Đỗ Ngọc Lâm nhìn qua mặt biển, thở dài, ta nhìn vẫn là ổn thỏa một chút, trở về mở đi, tìm địa phương an toàn tránh đầu gió. Nếu thật là sóng gió tăng lớn, kề bên này lại không có hải đảo, tránh đều không có chỗ tránh. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, an toàn đệ nhất, vậy liền trở về mở đi. Đỗ Ngọc Lâm ừ một tiếng, lúc này ra tăng chân ga, tăng lên thuyền nhanh. Trên thực tế, tại được lưới về sau, Tử Khí Hào liền ở trở về hàng phương hướng di động, chỉ bất quá lúc trước tốc độ tương đối chậm thôi. Phùng Diệp tựa ở phòng điều khiển bên cửa sổ, vừa hút khói một bên nhìn qua bên ngoài mảnh liệt mặt biển. Nước biển đục không chịu nổi, không còn ngày xưa xanh lam, giống như là áp đặt sôi mực nước, cuồn cuộn lấy bọt màu trắng. Sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, một chút cũng không có dừng lại ý tứ. Xa xa biển trời chỗ giao giới, mây đen ép tới thấp hơn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Trong phòng điều khiển trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, chỉ có động cơ tiếng oanh minh hòa phong mưa tiếng rít đan vào một chỗ. Qua một hồi lâu, Đỗ Ngọc Lâm đột nhiên mở miệng nói, cũng không biết hôm qua trở về ba đầu thuyền trách dạng. Theo lý mà nói, đều một ngày đã sớm khái ra, nhưng lại một mực không có cùng chúng ta liên hệ. Phùng Diệp bóp tắt tàn thuốc, trầm giọng nói, có thể là dừng ở một nơi nào đó tránh gió đi, buổi sáng lúc ấy sóng gió như vậy lớn, lại là không thuyền, tùy tiện đi thuyền phong hiểm có chút lớn. Có lẽ đi, hy vọng bọn họ không có ra chuyện gì. Đỗ Ngọc Lâm trên mặt hiện lên một vòng lo lắng. Ứng với về phần, Phùng Diệp lắc đầu, dạng này, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian kêu gọi một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ với bọn hắn. Được. Chương 936, mưa vẫn rơi chương 936, mưa vẫn rơi Tử Khí Hào tốc độ sau, vẹn vẹn chạy được chừng nửa canh giờ, mưa rơi lại bắt đầu biến lớn. Đầu đại mà dày đặc hạt mưa như là vô số tiểu thạch tử rơi đập, phát ra dày đặc tiếng vang, cửa sổ mạn tàu trong nháy mắt mơ hồ không rõ. Rõ ràng 3 giờ chiều cũng chưa tới, nhưng bầu trời lại lờ mờ vô cùng, giống như là đến trạm vào tối, lập tức liền muốn trời tối dáng vẻ. Cũng may sóng gió cũng không đi theo mưa rơi tăng cường, vẫn là duy trì lúc trước trình độ, không phải thân thuyền khẳng định sẽ lay động đến càng thêm lợi hại, gia tăng tính nguy hiểm. Phùng Diệp nắm chặt khung cửa sổ, cau mày, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra xa xa. Trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, nhấc lên tầng tầng bọt mép, đục ngầu nước biển lôi cuốn lấy bùn cát, tạo biển, tôm cá những vật này cuồn cuộn lấy, phản phất có cự thú tại đáy biển dãy rủa. Màn mưa bên trong, hết thảy đều lộ ra như vậy hỗn độn, trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ mảnh liệt sóng biển, chính là mơ hồ không rõ phương xa. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng không biết muốn xuống đến thời điểm nào mới đi. Đỗ Ngọc Lâm nói thầm, trên tay nắm thật chặt tay lái, con mắt một khắc cũng không dám trước khi đi phương mặt biển. Phùng Diệp bất đắc dĩ thở dài, ai, lão thiên gia nhất định phải dưới, lại có thể có cái gì biện pháp? Quản nó chi, coi như là nghỉ. Ta là lo lắng hạ quá lâu, chậm trễ đi bắt tiểu hoàng ngư. Cái này mưa xuân giả dích, nhưng chớ đem tốt thời tiết cho bỏ qua. Đỗ Ngọc Lâm có chút lo lắng nói. Phùng Diệp cười cười, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là hoàng đế không đội thái giám gấp. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải. Kiếm tiền nha, không khó coi. Ai không muốn nhiều kiếm chút tiền đâu? Mà lại, hắn xem chừng lo lắng điểm này không chỉ là Đỗ Ngọc Lâm, còn có rất nhiều người đều là như thế nghĩ. Đặc biệt là những cái kia chuẩn bị đi cùng trong biển châu chủ thuyền nhóm, đoán chừng đã gấp đến độ muốn giơ chân. Ứng với về phần, mưa xuân mặc dù kéo dài, nhưng cũng không thể một mực hạ cái không ngừng đi, chắc chắn sẽ có ngừng thời điểm. Vậy cũng không nhất định, muốn thật hạ cái 10 ngày nửa tháng làm sao đây? Kỳ thật, chúng ta bên này trời mưa cũng không sợ, sợ chính là trong biển châu bên kia cũng trời mưa. Chỉ cần sóng gió không lớn, cũng có thể đội mưa đi thuyền. Phùng Diệp nói tiếp, nếu là trong biển châu cũng đang đổ mưa, trên biển sóng gió lại lớn, vậy coi như thật không có biện pháp. Đỗ Ngọc Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt biển, ngươi nói có lý, xem ra trở về sau không thể chỉ chú ý chúng ta bên này dự báo thời tiết, còn phải lưu ý trong biển châu bên kia thời tiết tình huống. Không sai, quan tâm kỹ càng hai bên thời tiết mới có thể tốt hơn an bài hành trình. Ai, A Diệp, ngươi lại năm nay tiểu hoàng ngư tấn lúc nào đến a? Cái này ai có thể biết, dù sao tạm thời là không có cái gì dấu hiệu, kỳ nước lên còn chưa bắt đầu. Ừm, chúng ta mấy ngày nay xác thực không có đánh đến nhiều ít tiểu hoàng ngư, nhưng cái này lao thiên nếu như phía sau một mực trời mưa, kỳ nước lên tới cũng không cách nào biết ta. Thao, cái này thật đúng là cái vấn đề. Phùng Diệp gãi đầu một cái, nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách, đành phải bất đắc dĩ nói, đi một bước nhìn một bước đi, thực sự không được, qua mấy ngày liền xem như còn tại trời mưa, cũng chỉ có thể đội mưa ra đánh một lưới. Cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng mưa có thể sớm một chút ngừng. Ừm, hy vọng đi. Sau đó thời gian bên trong, mưa một khắc cũng không có muốn ý dừng lại, thuyền tại trong mưa tiếp tục trở về hành sự. Hai người thỉnh thoảng nói lên hai câu, nhưng càng nhiều thời điểm là trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa cùng mảnh liệt mặt biển. Thân thuyền theo sóng biển có tiết tấu phập phồng, động cơ tiếng oanh minh tại tiếng mưa gió bên trong có vẻ hơi ngột ngạt. Cảm giác thuyền này tựa như tại một mảnh hỗn độn thế giới bên trong cô độc tiến lên một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị cái này thiên khí trời ác liệt thôn vệ. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, mưa rơi mới lại hơi giảm bớt xuống tới. Ăn xong cơm tối sau, Phùng Diệp để Đỗ Ngọc Lâm đi ngủ, mình ngồi ở trong phòng điều khiển lái thuyền. Loại này thiên khí trời ác liệt, hắn cũng không yên tâm người khác trong đêm lái thuyền, bánh lái vẫn là đến nắm giữ ở trong tay chính mình mới ổn thỏa chút. 8 giờ tối, hắn nghe Đài Hải Dương dự báo thời tiết, bảo ngày mai mưa to chuyển mưa bừa. Cũng không biết hôm nay cái này mưa rơi, xem như mưa to vẫn là mưa bừa. Nhưng hắn thấy, ứng với chỉ là mưa to phạm chủ, mưa rơi như thế mãnh liệt, chỉ sợ đã tiếp cận mưa to cấp bậc. Một người tại điều khiển trong phòng lái thuyền quả thực có chút nhàm chán, hắn uống một ngụm trà đậm, lại đốt một điếu thuốc, sương mù tại dưới ánh đèn lờ mờ lờ lờ, hai mắt tại dáng vẻ cùng mặt biển đen nhánh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Một điếu thuốc hút xong, Phùng Diệp cầm lên đối giảng khí, bắt đầu kêu gọi Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo. Trước đó đi thuyền bên trong, cách mỗi nửa giờ liền sẽ kêu gọi một lần, nhưng vẫn không có đáp lại. Không nghĩ tới, lần này lại ngoài ý muốn có đáp lại. Nghe được đối giảng khí bên trong truyền đến Phùng Huyên thanh âm, trong lòng của hắn vui mừng, hỏi vội: "Ca, các ngươi ở đâu?" "Chúng ta dừng lại tránh gió, chính là năm ngoái chúng ta gặp bão lúc tránh gió cái kia hải đảo, mưa quá lớn, không dám tùy tiện hành sự." Phùng Huyên thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt: "Các ngươi ra sao? An toàn sao?" "Chúng ta không có việc gì, ngay tại trở về trên đường." Phùng Diệp thở dài một hơi, hòn đảo nhỏ kia phương vị nó còn nhớ rõ, đánh giá một chút khoảng cách, nói tiếp: "Đại khái cần 3 giờ, chúng ta liền có thể đến. Nếu như gió êm sóng lặng, chỉ cần 2 giờ liền có thể đến, nhưng bây giờ sóng gió như thế mãnh liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, đoán chừng phải dùng nhiều hơn 1 giờ." "Vậy là tốt rồi, cái thời tiết mắc toi này, sóng gió lại mưa to lại lớn, đi thuyền quá nguy hiểm, ngươi lái thuyền cẩn thận một chút." "Biết." Hàn huyên một hồi, Phùng Diệp cũng biết ba đầu thuyền tình huống. Hôm qua trở về sau, bọn hắn cập bờ đều nhanh 12 giờ, bán xong cá đã là 3 giờ sáng, rồi mới trực tiếp ra biển. Đến buổi sáng 6 điểm, lão thiên gia bắt đầu trời mưa, sóng gió cũng đi lên. Bọn hắn đỉnh lấy sóng gió lại mở không sai biệt lắm 1 giờ, cũng không dám tiếp tục đi thuyền, thương lượng về sau quyết định dừng lại tránh gió. Vừa vặn khoảng cách cái kia thiên nhiên cảng tránh gió xê hình hải đảo không xa, thế là liền lái vào tả hồ bên trong. Hiểu rõ xong ba đầu thuyền tình huống, Phùng Diệp trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Cắt ra liên tuyến sau, hắn lại lần nữa tập trung tinh lực tại điều khiển bên trên, điều chỉnh hướng đi, hướng phía cái kia hải đảo phương hướng tiến lên. Đêm càng ngày càng sâu, mặt biển bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, chỉ có ngẫu nhiên một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, ngắn ngủi chiếu sáng mãnh liệt sóng cả. Thuyền trong sóng gió gian nan tiến lên. 3 giờ sau, mượn tiệm điện quan mang, Phùng Diệp mơ hồ thấy được hải đảo hình dáng. Hắn giữ vững tinh thần, cẩn thận thao túng tử khí hào chậm rãi tới gần, dọc theo hải đảo chuyển nửa vòng, thuận lợi tiến vào tả hồ, cùng Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo, Phong Thu Hảo hội hợp. Chương 937, thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Chương 937, thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Vừa đem thuyền dừng hẳn, Phùng Huyên liền từ bên cạnh thuyền nhảy tới, cho Phùng Diệp một cái to lớn ôm. "A Diệp, các ngươi có thể tính trở về, cái thời tiết mắc toi này, thật làm cho người lo lắng." "Ca, cái này không bình an vô sự nha. Thời tiết này xác thực hỏng bét cực độ, bất quá cũng may tất cả mọi người an toàn. Nhìn ngươi cái này trạng thái vẫn được, trên đường đi không có ra vấn đề gì a?" "Có ta ở đây, có thể ra vấn đề gì?" Phùng Diệp một mặt thoải mái mà nói, chính là mưa lớn, sóng gió cũng không nhỏ, thân thuyền sáng rõ lợi hại, mở so bình thường tốn sức một chút. "Ha ha, cũng đúng, kỹ thuật điều khiển của ngươi không thể chê, ta là lo lắng vô ích." Phùng Huyên cười cười, lại lẩm bẩm nói, "Thật không biết ngươi làm sao luyện, cũng không gặp ngươi thế nào lái thuyền. Ta đây là thiên phú, ngươi hâm mộ không đến." Phùng Diệp cười ha hả, tùy ý ứng phó một câu. Phùng Huyên lắc đầu, cũng không có xoắn xuýt, ngược lại hỏi tới bọn hắn rời đi sau tử khí hào thu hoạch. Thu hoạch rất không tệ, đặc biệt là hôm nay trời mưa sau kéo kia một lưới, có 1 vạn 5 hơn ngàn cân, phân lấy qua sau cũng còn thừa 1 vạn thanh cân, nhất là bên trong còn có rất thật tốt hàng, giống cá đỏ dạng, đông tinh ban, hồng hạt dưa ban, chấm đỏ, ba đao cá, tỷ bà tôm. Sóng gió lớn, tôm cá cũng nhiều, đáng tiếc là quá nguy hiểm, nếu không. Phùng Huyên lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng là nguy hiểm, cho nên chúng ta thu một lưới sau, cũng không dám lại xuống lưới. "Ừm, an toàn trọng yếu nhất, cái thời tiết mắc toi này ai cũng đoán không được, vạn nhất gặp lại ác liệt hơn tình huống liền phiền toái." Dừng một chút, Phùng Huyên lại hỏi, "Đúng, các ngươi trên đường trở về mưa rơi hòa phong sóng ra sao?" "Cái này tả hồ là cái cảng tránh gió thiên nhiên, vị bên ngoài sóng biển ngập trời, bên trong mặc dù cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng sóng gió lại nhỏ rất nhiều. Cho nên, bọn hắn trốn ở chỗ này, cũng không thể xác thực biết được tình huống bên ngoài. Trở về thời điểm mưa rơi một mực rất lớn, sóng gió ngược lại là không có lại tăng cường, bất quá, cảm giác càng đi trở về, giống như có biến tiểu nhân xu thế, chỉ là không rõ ràng." "Thu nhỏ sao? Kia bên bờ sóng gió đoán chừng sẽ không rất lớn, cũng là xem như một tin tức tốt." Nghe xong lời này, Phùng Diệp cũng cảm thấy có đạo lý. Bên bờ sóng gió nhỏ một chút, cho dù là mưa vẫn rơi không ngừng, cũng không trở thành ảnh hưởng đến đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư kế hoạch. Nhưng hắn kỳ thật cũng không dám xác định, chỉ là từ thuyền lay động trình độ hòa phong sóng tần suất để phán đoán. Dù sao cũng là ban đêm, ánh mắt cũng liền đầu thuyền ánh đèn có thể soi sáng địa phương, khu vực khác đen kịt một màu. Hắn cau mày nói, "Đây cũng chỉ là cảm giác của ta, cụ thể bên bờ tình huống còn phải chờ trời đã sáng nhìn lại." "Ừm, trời đã sáng liền biết." Phùng Huyên nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, có cái gì sự tình ngày mai lại nói. Ban đêm đi thuyền cũng nguy hiểm, chúng ta trời đã sáng lại cử động thân. Ngươi đây, không đi ngủ sao?" "Đúng, A Sán và Văn Ca bọn hắn đâu, đi ngủ sao?" "Ừm, bọn hắn đều đang ngủ, ta một người lưu lại trực đêm là đủ rồi." "Vậy được rồi." Phùng Diệp cũng không có giả mồm, quay người liền đi đi ngủ nghỉ ngơi. Mở nửa đêm bên trên thuyền, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Cái này một giấc, hắn ngủ rất an tâm, thẳng đến hơn 8 giờ sáng mới tỉnh. Lúc này, Tử Khí Hào đã không tại tả hồ bên trong ngừng lại, mà là hành xử tại biển cả bên trong, Đông Lai Hào cùng Đông Thăng Hào, Phong Thu Hào cũng tại cách đó không xa đi thuyền. Hắn hỏi một chút lái thuyền Đỗ Ngọc Lâm, mới biết được bọn hắn 7 giờ sáng liền bắt đầu xuất phát. Mưa vẫn tại ào ào dưới đất, một chút cũng không có muốn ngừng ý tứ, nhưng sóng gió tựa hồ thật nhỏ chút, thân thuyền lay động đến chẳng nhiều sao kịch liệt. Cũng không biết là vì khoảng cách bên bờ tới gần một chút, vẫn là sóng gió bản thân giảm bớt. Bất quá, theo khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, sóng biển chập trùng sát thực không có như vậy kịch liệt, thuyền hành tính ổn định rõ ràng tăng lên. Đừng nói bọn hắn cái này thuyền lớn, cho dù là gần biển làm việc tiểu ngư thuyền, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể ứng đối được. Phùng Diệp dựa vào tại điều khiển cửa phòng một bên, nhìn qua từ từ bình ổn mặt biển, trong lòng hơi cảm giác an tâm. Biển chơi một màu, màn mưa như màn, xa xa hòn đảo mơ hồ có thể thấy được, đội tàu có thứ tự tiến lên. Buổi sáng hơn 11 giờ, bọn hắn rốt cục về tới bên bờ, cập bờ huyện bến tàu. Bởi vì là ban ngày, bọn hắn không có đi thị trường bán hàng, trực tiếp đem cá tại trên bến tàu liền bán. Đương nhiên, bán được chỉ là những cái kia giá cả tương đối hơi rẻ chủ loại. Mà thạch ban cá, cá đỏ dạng, ba đao cá chờ đồ tốt, tự nhiên là đưa đi Cảnh Hồng, bán cho tần tổng. Mặc dù chỉ là một ngày không đến thu hoạch, nhưng lích lợi lại phi thường khả quan, thế mà hết thảy bán được hơn 7.000 khối tiền. Ở trong đó, ở trong mưa gió kéo kia một lưới không thể bỏ qua công lao, chiếm cứ lại đầu. Bán xong cá, qua loa ăn cơm trưa, bốn chiếc thuyền lần nữa khởi động, chiều Bạch Thạch đảo phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Diệp Thanh Linh đối với bọn hắn hôm nay trở về có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Lao Thiên gia đang đổ mưa, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, nàng vẫn hỏi một câu, ngoại hải cũng đang đổ mưa sao? Ừm, hạ lão đại rồi, so trong nhà bên này lớn hơn. Phùng Diệp một bên lại, một bên vào phòng, đem chứa tiền tay mải lắp tại trên bàn. Diệp Thanh Linh ôm nữ nhi cũng vào trong nhà, ngồi ở trên giường, liếc một cái căng phòng tay mải, nhưng lại chưa hỏi nhiều, mà là tiếp lấy đề tài nói, ngoại hải sóng gió cũng lớn hơn đi, khó trách các ngươi trước thời hạn như vậy nhiều ngày, hôm nay liền trở lại. Đúng vậy a, kia sóng gió rất lớn, mưa cũng cùng không cần tiền giống như hạ. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không biết cái này sao đã sớm trở về. Đúng, trong nhà bên này thời điểm nào bắt đầu trời mưa. Hôm qua trạng vạng tối bắt đầu hạ, một mực xuống đến hiện tại liền không ngừng qua. Xem ra cái này mưa là từ ngoại hải xuống tới, sáng sớm hôm qua 6 giờ, ngoại hải liền bắt đầu trời mưa. Diệp Thanh Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không biết cái này mưa muốn xuống đến thời điểm nào, dự báo thời tiết đều chưa hề nói trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ nói là mấy ngày sắp tới đều là mưa, các phường đều không thể không đình công, không có cách nào phơi cá khô. Phùng Diệp nhíu mày một cái, ngừng liền ngừng đi, dù sao tiếp xuống hơn một tháng cũng không có thời gian đi đưa hàng, phải đợi chúng ta từ trong biển châu trở về. Sao có thể nói dừng là dừng a? Diệp Thanh Linh liếc mắt, năm nay cũng không giống như năm ngoái nhỏ như vậy từ nhỏ náo loạn, cha cùng Lăng Thúc khai phát như vậy nhiều hộ khách, một khi đình chỉ đưa hàng, tín dự liền sẽ bị hao tổn, về sau muốn khôi phục lại nghiệp vụ coi như khó khăn. Phùng Diệp ngẫm lại cũng thế, sinh ý trên trận tín dự chính là sinh mệnh. Hắn mặc dù phần lớn thời gian đều ở trên biển, không cần quan tâm tác phường sự tình, nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Hắn sờ lên cái cằm, suy tư nói, kia làm sao đây? Chúng ta thuyền đều muốn đi trong biển châu, không có cách nào hai đầu chiếu cố a. Ta đã cân nhắc qua, các ngươi đều muốn đi trong biển châu, vậy liền gọi điện thoại cho ta cha, để hắn tới hỗ trợ, vừa vặn hắn tháng trước cũng đi theo cha ngươi đưa một đoạn thời gian hàng, cũng trên cơ bản nhận biết những ông chủ kia, quá trình cũng quen thuộc. Mặt khác, lại chiêu một người trợ giúp. Nghe xong Diệp Thanh Linh đề nghị, Phùng Diệp cảm thấy có thể thực hiện. Đưa hàng việc này, tốt nhất là nam nhân. Dù sao hàng hóa trọng lượng không nhẹ, mà lại thế đạo này có chút loạn, nam nhân sẽ khá an toàn một chút. Hắn gật đầu một cái nói, được, vậy bọn ta một lát đi gọi điện thoại, nhìn xem cha vợ thời điểm nào có thể tới. Thuyền, ta cùng Văn Ca nói một chút, dùng thuyền của hắn đưa. Dù sao hắn cũng muốn đi trong biển châu, thuyền cũng muốn để đó không dùng xuống tới, vừa vặn cho chúng ta dùng một chút. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là Văn Ca thuyền có chút ít, một chuyến giả không được nhiều ít hàng. Không sao, nhiều chạy mấy chuyến là được rồi, chính là đến vất vả cha vợ. Vất vả cái gì, cái này nhưng so sánh hắn trong nhà làm việc nhà nông nhẹ nhõm nhiều. Phùng Diệp cười cười, nhìn xuống bên ngoài mưa rơi, được rồi, trước không nói nhiều, hiện tại mưa không lớn, ta phải nhanh đi gọi điện thoại, miễn cho mưa lại mưa lớn hơn rồi. Không tắm rửa lại đi sao? Đại ca đều đi nấu nước, rất nhanh. Không được chờ nói chuyện điện thoại xong trở về lại tẩy. Cầm một thanh dù che mưa, Phùng Diệp liền vội vàng ra cửa, giọt mưa đánh vào mặt dù bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn đi trước thôn ủy gọi điện thoại, rồi mới đi tiêu chiêu con nhà, một là lại thuyền sự tình, hai là hỏi thăm ngư nghiệp hiệp hội chủ bị tình huống. Mặc dù đầy khoang thuyền hào mỗi lần thu hàng thời điểm, cha nàng hoặc là Phùng Gia Lăng đều sẽ nói với hắn nói chuyện. Nhưng dù sao nhiều trải qua một người miệng, tin tức truyền lại khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, vẫn là đến xác nhận một chút. Thú hồ, tin tức này cũng là trước đó 2 ngày, tình huống có lẽ đã có biến hóa. Chương 938, đại kết cục chương 938, đại kết cục bọn hắn trở về tin tức rất nhanh liền trong thôn, thậm chí cả ở trên đảo truyền ra. Cái này cũng dẫn đến trong mấy ngày kế tiếp, không ngừng có ngư dân tới cửa đi nghe ngóng bắt tiểu hoàng ngư sự tình. Mặc dù lại ngư nghiệp hiệp hội đã tại chủ bị bên trong, đồng thời lập tức liền muốn tổ chức lần thứ nhất hội nghị, nhưng có ít người vẫn không kềm chế được, nhao nhao đến đây hỏi thăm cụ thể xuất phát thời gian. Phùng Diệp chỉ có thể một lần lại một lần giải thích, nói cho bọn hắn thời gian cụ thể còn không có định ra đến, muốn chờ hiệp hội hội nghị tổ chức sau, mọi người cùng nhau thương lượng mới quyết định. Đồng thời, cũng phải nhìn khí trời cùng tình hình biển, còn có tiểu hoàng ngư kỳ nước lên lúc nào đến. Nhưng dù cho như thế, ngư dân vội vàng tâm tình vẫn như cũ khó mà lắng lại, có không ít người bước lên cá lái thuyền ra biển đánh một lưới, nhìn xem có thể đánh bắt đi lên nhiều ít tiểu hoàng ngư, để xác định kỳ nước lên phải chăng đến. Mỗi một ngày, Phùng Diệp đều có thể thu được phản hồi. Những ngày ra biển người trở về, cuối cùng sẽ trước tiên đến nhà hắn, nói cho hắn biết đánh bắt tình huống. Rốt cục, tại 13 ngày ấy, tiểu hoàng ngư rõ ràng nhiều hơn, có thể là kỳ nước lên đã tới. Điều này cũng làm cho các hưng phấn không thôi, nhao nhao ma quyền sát trưởng, đều hận không thể hội nghị này lập tức tổ chức, để cho bọn hắn nhanh chóng xuất phát làm một bộ lớn. Phùng Diệp nhận được tin tức sau, cũng lập tức cùng Tiêu Chiêu quân bọn hắn đụng một cái đầu, sơ bộ định ra xuất phát thời gian. Cân nhắc đến thời tiết cùng tình hình biển nhân tố, tạm thời quyết định hội nghị ngày thứ hai, cũng chính là 16 liền xuất phát. Đương nhiên, quyết định này còn cần tại hiệp hội trong hội nghị chính thức xác nhận, cùng nhìn Lao Thiên gia có cho hay không mặt mũi. Nếu là vạn nhất mưa rơi đột nhiên tăng, mặt biển sóng gió biển lớn, vậy cũng chỉ có thể kéo dài, dù sao an toàn đệ nhất. Trải qua 2 ngày lo lắng chờ đợi, thời gian rốt cục đi tới 15 ngày này. Phùng Diệp sáng sớm liền dậy, đến qua điểm tâm liền cùng cha nàng cùng ca, A Sán phụ tử bọn người tiến đến Thiên Hậu cung. Hôm nay người tới biết rất nhiều, cũng chỉ có Thiên Hậu cung sân bãi mới có thể chứa nạp đến hạ. Bất quá, mưa nhưng như cũng còn tại dưới, một chút cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại là cho trận này hội nghị tăng thêm một chút phiền toái. Thiên Hậu cung nội, hương hỏa lượn lờ, các tiếng nghị luận liên tiếp. Tạm thời vẫn chỉ là trong đảo ngư dân tới, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo bên ngoài ngư dân cũng lần lượt đến, còn có liên hệ tốt thu tươi thuyền chủ thuyền cũng tới. Mặt khác, trong trấn cũng phái đại biểu đến đây chỉ đạo cùng giám sát. Ngư nghiệp hiệp hội mặc dù là dân gian tổ chức, nhưng cũng nhất định phải tại chính thức lập hồ sơ, nếu không liền không phải là pháp tổ chức, không cách nào bình thường khai triển hoạt động. Bọn người đến không sai biệt lắm, Phùng Diệp liền cùng Tiêu Chiêu quân bọn người bắt đầu kiểm kê nhân số, an bài chỗ ngồi. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, trong ánh mắt đều lộ ra chờ mong cùng khẩn trương. Hội nghị chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất chương trình hội nghị tự nhiên là tuyển cử hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, quản sự chờ chức vị nhân tuyển. Không hề nghi ngờ, Phùng Diệp toàn định phiếu được tuyển vị hội trưởng, Tiêu Chiêu quân mấy người cũng đã được như nguyện được đề cử làm phó hội trưởng cùng quản sự. Mặt khác, về chọn lựa thư ký, tài vụ chờ mấu chốt cương vị, bảo đảm hiệp hội vận hành có thứ tự. Ngay sau đó, hội nghị tiến vào hạng thứ 2 chương trình hội nghị, hạng thứ 3 chương trình hội nghị. Cuối cùng nhất thì là thảo luận cụ thể xuất phát thời gian cùng đánh bắt kế hoạch. Mọi người nhất trí cho rằng, tiểu hoàng ngư kỳ nước lên đã tới, không nên lại kéo dài. Cứ việc mưa chưa ngừng, nhưng tình hình biển còn có thể, không có lớn đến ảnh hưởng đi thuyền trình độ, quyết định xế chiều ngày mai 2 điểm xuất phát. Mà xuất phát địa điểm, ổn định ở Lư Gia thôn bến tàu, tất cả thuyền đều ở nơi đó tập kết, thống nhất hành động. Đương Phùng Diệp tuyên bố quyết định này, trong đám người bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, trong mắt lóe ra đối bội thu khát vọng. Theo sau, hội nghị tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong kết thúc, các ngao nhau tán đi, về nhà chuẩn bị ngày mai ra ngành hàng hải nghi. Phùng Diệp cũng không sốt ruột trở về, bọn hắn công tác chuẩn bị đã làm không sai biệt lắm. Chuyện trong nhà cũng an bài đến không sai biệt lắm, hắn cha vợ đã vào vị trí của mình, mới chiêu giúp đỡ cũng quen thuộc quá trình. Mặt khác, trên thuyền cần có người chèo thuyền cũng đã sớm chiêu tốt, chỉ đợi thông báo một tiếng là đủ. Năm ngoái bởi vì chuẩn bị không đủ, đến bên kia mới phát hiện nhân thủ không đủ, phía sau lâm thời tìm nhân thủ, không chỉ có chậm trễ thời gian, về ảnh hưởng tới đánh bắt hiệu suất. Năm nay hấp thụ giáo huấn, sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị, một hơi chiêu gần 30 lâm thời người chèo thuyền. Trong đó, đi về đông, Đông Thăng Hào cùng Tử Khí Hào đều muốn gia tăng nhân thủ, mỗi con thuyền cắt thêm 6 cái khác thì phóng tới Húc Nhật Hào cùng đưa hàng trên thuyền nhỏ. Ngày thứ hai, Lư Gia thôn bến tàu. Trời tốt, mặc dù trời vẫn là âm trầm, tùy thời có khả năng tiếp tục dưới, nhưng tối thiểu nhất tạm thời ngừng nghỉ. Giờ phút này, trên bến tàu đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng, thuyền sắp hàng chỉnh tề, người chèo thuyền nhóm bận rộn kiểm tra trang bị, bảo đảm mỗi hạng thiết bị đều ở vào trạng thái tốt nhất. Trên bờ cũng là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, đều là để đưa tiễn gia thuộc cùng thôn dân. Phùng Diệp đứng tại Đông Lai Hào đầu thuyền, ánh mắt đảo qua sắp lên đường từng chiếc thuyền đánh cá, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Lần này bắt tiểu hoàng ngư hành động chủ bị đã lâu, bây giờ rốt cục muốn đạp vào hành trình. Kim đồng hồ dần dần chỉ hướng 2 điểm. Hắn về tới phòng điều khiển, cầm lấy kết nối lấy ngành hàng hải điện đài đối giảng khí, hô: "Các thuyền chú ý, sau khi kiểm tra xong báo cáo, chuẩn bị lên đường." Thanh âm tại trên bến tàu về tay không đãng, phản phất thổi lên xuất trình cảnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, các thuyền nhao nhao truyền đến chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Phùng Diệp lập tức vung tay lên, thổi còi, xuất phát. Hết cho bộ, hoàn thành cảm nghĩ quyển sách này miêu tả đến nơi đây liền kết thúc. Lại tiếp tục viết kỳ thật cũng có thể miêu tả, phía sau còn có thể miêu tả thâm hải bắt cá, viễn dương bắt cá, cùng tác phường phát triển, đội tàu phát triển vân vân. Nhưng là, lại thế nào miêu tả, cũng không biết ra được ý mới, khó tránh khỏi sẽ rơi vào tái diễn cách cũ. Cho nên, quyết định như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Có lẽ, cũng là bản nhân sáng tác năng lực cực hạn đi. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn, các ngươi đọc cùng ủng hộ là động lực lớn nhất của ta. Hy vọng tương lai còn có thể tiếp tục mang cho mọi người nhiều đặc sắc hơn cố sự. Tóm lại, cứ như vậy đi. Hạ quyển sách gặp.